Chương 25, Hải Thần Giáng Lâm Chi Tế Long Khê Huyện Hải Thần Giáo Phân Đàn Nội Bộ Hạch Tâm. Một tòa cao hơn 10 trượng to lớn tượng thần đứng sừng sững ở nơi đây, uy nghi ngàn vạn. Cái này tượng thần toàn thân xanh hẳm, dường như dùng một loại kỳ dị bảo thạch điêu khắc mà thành, chỉ là nhìn xem nó liền có một loại xâm nhập đáy biển cảm giác. Kỳ thật, tại hơn một năm trước kia, nơi này vẫn là tiểu trấn trung tâm quảng trường. Là từ trong trấn các nhà các hộ cùng một chỗ tu kiến, mỗi ngày sau buổi cơm tối đều sẽ có thật nhiều người tới đây tản bộ nói chuyện phiếm. Nhưng bây giờ nơi này ngoại trừ tượng thần bên ngoài, cũng chỉ có từng dãy người mặc giáp trụ, cầm trong tay lưỡi dao hộ giáo quân tốt. Liền xem như Hải Thần Giáo tín đồ, cũng không thể tùy ý tiếp cận nơi này. Bởi vì, phân đàn đàn chủ liền ở lại đây, ở tại một tòa hoa mỹ tráng lệ trong cung điện. Tòa cung điện này so với Vương Hầu cung khuyết đều không chút thua kém. Lúc này, cung điện bên trong, một người trung niên nam tử hai mắt xích hồng địa quỳ trên mặt đất, vừa sợ sợ vừa đau buồn mà nhìn trước mắt một đoàn huyết thủy, phảng phất hoàn toàn người không thấy kia tanh hôi mùi gai mũi. Một khắc đồng hồ trước, cái này đoàn huyết thủy hay là hắn vừa đẩy tuổi tròn nữ nhi, hoạt bát yêu cười, thiên chân vô tả, vài ngày trước vừa mới học được gọi cha, để hắn mừng rỡ như điên, chỉ cảm thấy tương lai nhân sinh đều tràn đầy sáng ngời. Nhưng lại tại vừa rồi, đàn chủ hộ vệ đoàn đống nhiên để hắn mang theo nữ nhi đến đàn chủ cung điện, mới đầu hắn cảm giác 10 phần kinh hỉ, còn tưởng rằng là đàn chủ nghe nói nữ nhi của mình vừa tròn, muốn cho nữ nhi chúc phúc. Lại tới đây hắn mới biết được, đúng là bởi vì hôm trước đưa tới cái kia nữ đồng kinh hãi quá độ tử vong, lại thêm thời gian cấp bách đã tới không kịp lại để cho Long Khê huyện tìm nữ đồng đưa tới, vừa vặn nữ nhi của hắn vừa đầy tuổi tròn, phân đàn chủ liền định dùng nữ nhi của hắn đến xung làm hiến cho hải thần tế phẩm. Hắn đương nhiên không đồng ý, dựa vào lý lẽ biện luận, nói rõ mình cho hải thần giáo làm nhiều ít cống hiến, tín ngưỡng là cỡ nào thành kính, nữ nhi tương lai cũng khẳng định sẽ trở thành hải thần trung thực tín đồ vân vân. Nhưng mà, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, dạng này tranh luận không có chút ý nghĩa nào. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn mình nữ nhi bị phân đàn chủ tùy ý loay hoay, thí nghiệm phải chăng có tư cách làm hải thần tế phẩm, kết quả kiểm chắc kết quả là nữ nhi của hắn không có tư cách. Còn không chờ hắn may mắn, liền thấy nữ tử miệng đầy hô hào cha đồng thời hóa thành một đoàn nước đặc. Ngay cả thi thể đều không có. Phân đàn chủ nói cho hắn biết, tất cả bị kiểm chắc vì không có tư cách hiến tế cho hải thần tế phẩm đều là dạng này, không có gì lớn, để hắn trở về cùng bà nương tiếp tục cố gắng, tiếp xuống nhiều hơn sinh con, vì hải thần giáo sự nghiệp vĩ đại làm công hiến. Nam tử trung niên song quyền nắm chặt, mắt không chấp nhìn trước mắt cái này đoàn huyết thủy, toàn thân không cầm được run rẩy, trong cổ họng phát ra hô hô thanh âm, hấp khí giống như ấm bế, bi thống tuyệt vọng đến cực điểm. Vì cái gì, đàn chủ? Hắn không bị khống chế gầm thét, đầy mắt oán độc nhìn chằm chằm cái kia đứng tại cách đó không xa nam tử trẻ tuổi, gầm thét lên, đây là vì cái gì? Chúng ta là hải thần con dân a, chúng ta không phải nhận hải thần che chở sao? Vì cái gì? A. Đúng lúc này, thanh âm của hắn im bặt mà dừng, cả tòa cung điện cũng theo đó yên tĩnh trở lại. Lại là nam tử trẻ tuổi kia đưa tay một chảo, liền đem trung niên nam tử này cách không thu hút tới trước mặt, một tay nắm hắn lên hầu, đem hắn xách ở giữa không trung. Cái này trẻ tuổi nam tử nhìn chỉ có hơn 20 tuổi, ngũ quan đường cong âm nhu, dung mạo tuấn mỹ bên trong mang theo vài phần tà dị, chính là cái này Long Khê huyện hải thần giáo phân đàn đàn chủ, Thạch Ngọc Lang. Giang giác. Chỉ nghe xương vỡ vụn thanh âm vang lên, mới còn đầy mắt hận ý nhìn chằm chằm Thạch Ngọc Lang tên kia nam tử trung niên, tại chỗ liền bị vặn gãy cổ, hai mắt trợn lên, vẫn như cũng nhìn chằm chằm Thạch Ngọc Lang, chết không nhắm mắt. Dừng a. Thạch Ngọc Lang phát ra một tiếng khinh thường cười lạnh, sâu kiến đồng dạng đồ vật, cũng dám cùng bản đàn chủ kêu gạo. Cùng lúc đó, một đoàn loại băng hàn chân khí từ lòng bàn tay của hắn tuôn ra, trong nháy mắt liền bao trùm nam tử trung niên này thi thể, trực tiếp đem nó đông lạnh thành băng điêu, sau đó nhẹ nhàng run tay một cái, cỗ thi thể này đều tất cả đều hóa thành vụn băng mảnh vụn. Tiên điều cảnh giới cương giả đã đạp vào siêu phàm nhập thánh con đường, có được đủ loại không giống người năng lực, chỉ cần tu luyện đặc biệt võ công, liền có thể dùng chân khí mô phỏng thủy hỏa băng xương. Kỳ thật, cũng không phải ta nhất định phải hiến tế con gái của ngươi. Thạch Ngọc Lang cầm ra khăn xoa xoa bàn tay, nhìn xem những cái kia tản mát băng xương mảnh vỡ, khẽ cười nói, chỉ là lần này tế tự quá là quan trọng, quan hệ đến hải thần phải chăng có thể ngưng tụ chân thân, tuyệt không thể ra cái gì sai lầm. Bình thường tới nói, tế tự kiểm chắc cũng không phải là rất nghiêm ngặt, chỉ cần đạt tới thấp nhất kiểm chắc tiêu chuẩn là được rồi, nhưng lần này tế tự quá sức mấu chốt, kiểm chắc yêu cầu liền đề cao rất nhiều. Đồng thời, cống hiến ra hợp cách tế phẩm phân đàn sẽ còn đạt được hải thần ban thưởng. Điều này sẽ đưa đến lần này tế tự cùng dĩ vãng khác biệt. Trước kia mỗi cái huyện chỉ cần tiến phụng một đôi đồng nam đồng nữ là được, coi như bị tuyển làm tế phẩm cũng sẽ không có cái gì đặc biệt khen thưởng, các huyện phân đàn tự nhiên chỉ cần hoàn thành tiến hiến nhiệm vụ liền tốt, thậm chí đều không cần sớm làm kiểm tra. Hiện tại thì lại khác, nếu như muốn đạt được hải thần ban thưởng, như vậy đưa đi tổng bộ kia đối đồng nam đồng nữ nhất định phải đủ tốt, cái này cần nghiêm khắc nhất kiểm tra tiêu chuẩn cùng kiểm tra thủ pháp. Thành thì là thượng giai tế phẩm, không thành thì là một đoàn huyết thủy. Lúc trước cái kia cái gọi là kinh hãi quá độ tử vong nữ hải, kỳ thật cũng là bởi vì kiểm chất thất bại hóa thành huyết thủy. Liên tục hai nữ hải, một cái nam hải tất cả đều không được, thật sự là phế vật. Thạch Ngọc Lang cao mày nói nhỏ, vẫn là phải dựa vào bản đàn chủ mình. Sau đó, hắn liền quay người đi hướng cung điện chỗ sâu, cho đến đi vào lấp kín tường trước mới ngừng lại được, ở trên tường dựa theo đặc biệt quy luật đánh mấy lần, bức tường này liền từ ở giữa từ từ mở ra, xuất hiện một đầu thầm nghĩ. Thông qua đầu này ám đạo, Thạch Ngọc Lang đi tới một chỗ giấu ở trong cung điện ngoài mật thất, còn chưa đi vào, liền nghe bên trong truyền đến thưa thất tiếng la khóc. Đều mười phần non nớt, rõ ràng là đứa bé thậm chí hài nhi phát ra tới thanh âm. Mở ra mật thất, bên trong đặt vào cái này đến cái khác đại điều lồng, khoảng chừng mấy chục cái nhiều, trong đó 12 cái lồng chim đã bị khóa lên. Bên trong nốt người. Không sai, nốt tại lồng chim bên trong không phải chim, mà là từng cái còn nhỏ đến cực điểm hài đồng, lại đều là một nam một nữ nhốt tại một cái chim trong lồng. Những này đứa bé tay chân đều trói tại lồng chim lưới bóng chuyền bên trên, hoàn toàn không cách nào động đậy, chỉ có thể mở ra miệng nhỏ kêu khóc kêu cứu, kỳ vọng mình ba ba mụ mụ có thể tới cứu mình. Bất quá, hiện tại đại đa số đứa bé cũng sẽ không tiếp tục kêu khóc. Thể lực của bọn họ đã hoàn toàn hao hết, thanh âm cũng biến thành khàn khàn, cuống họng vừa sưng vừa đau, căn bản không phát ra được thanh âm nào. Năm gần một tuổi, thậm chí còn không đến một tuổi bọn hắn, chưa bao giờ có dạng này kinh lịch. Bọn hắn muốn đi ngủ, muốn nghỉ ngơi, nhưng lại không biện pháp nằm xuống, chỉ có thể vô lực rũ cụp lấy đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy mỏi mệt cùng nước mắt, thống khổ khó nhịn. Còn có 12 đôi không có kiểm tra, luôn có thể tìm ra một đôi tới đi. Thạch Ngọc Lang ánh mắt đảo qua những này đứa bé, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Đây đều là hắn phái người từ Long Khê huyện cùng huyện khác bên trong trộm được. Tất cả đều là vừa đầy tuổi tròn, hoặc là còn kém 1-2 ngày liền có thể đầy tuổi tròn đứa bé. Muốn kiểm tra ra đủ tốt tế phẩm, liền cần đủ nhiều hàng mẫu. Trước từ cái kia bắt đầu đâu? Thạch Ngọc Lang ánh mắt tại những này đứa bé trên thân từng cái đảo qua, đột nhiên tiếu dung tại âm lãnh gương mặt bên trên tràn ra, giơ tay lên liền muốn hướng một cái chim lồng cách không chụp tới, liền hai người các ngươi đi, vật nhỏ. Nhưng mà, đúng lúc này, ầm ầm, kinh thiên động địa tiếng nổ lớn truyền đến, đại địa cùng rung động theo. Một đạo kiếm quang giống như từ thiên ngoại bay tới, lại tại trong khoảnh khắc xuyên thủng tòa cung điện này vách tường cùng ám đạo, giáng lâm đến chỗ này trong mật thất. Cùng lúc đó, thần uy thiên âm đinh thai nhức óc. Tà ma nhận lấy cái chết. Chương 26, diệt phân đàn từ đâu tới cùng đồ. Chán sống. Thạch Ngọc Lang vừa kinh vừa sợ, nghiêm nghị gào thét. Nhưng thân thể cũng rất thành thật, quyết định thật nhanh thi triển khinh công, ý đồ né tránh cái kia đạo lăng không mà đến kiếm quang. Cùng lúc đó, hắn bên ngoài cơ thể cũng ngưng kết một tầng băng xương ánh sáng nhạt, đem hắn toàn thân đều bao phủ. Đây là hàn băng hộ thể chân khí, là nhất định phải lấy Hải Thần giáo tiên tiểu tuyệt học băng thiên tuyết địa công luyện liền chân khí, mới có thể thi triển ra hộ thân võ công. Tại cái này hàn băng chân khí hộ thể thời điểm, bình thường đao kiếm đều không thể phá phòng, cho dù là trọng nỏ cự tiễn khoảng cách gần phát xạ đều không thể đem nó xuyên thủng, phòng hộ năng lực cực kỳ cường đại. Chỉ có những cái kia có được đặc thù dị lực bảo binh hay là tại tiên tiểu chân khí ra chỉ hạ binh nhất lưỡi đao, mới có thể đột phá tiên tiểu cảnh giới hộ thể chân khí. Mà lại, coi như cùng là tiên tiểu, chỉ cần trên lệnh cảnh giới không phải đặc biệt lớn, không có đến loại kia cao hơn 2-3 bước trình độ, hàn băng hộ thể chân khí hình thành phòng ngự cũng vẫn là có cực mạnh ngăn cản năng lực. Lấy Thạch Ngọc Lang tiên tiểu một bước cảnh giới, bây giờ lại bao phủ tại hàn băng hộ thể chân khí bên trong, liền xem như tiên tiểu bước thứ 2 cường giả đều không thể trực tiếp đột phá cái này hộ thể chân khí, đem hắn nhất kích tất sát. Bởi vậy, hiện tại Thạch Ngọc Lang chính là phòng ngự trạng thái mạnh nhất. Hắn đang tránh né kiếm quang thời điểm cũng còn không quên mở ra hàn băng hộ thể chân khí, đủ để thấy cẩn thận. Đáng tiếc, Thạch Ngọc Lang cuối cùng chỉ là võ giả, hắn trốn tránh kiếm quang mạch suy nghĩ, cũng chỉ là đem một kiếm này xem như cách không ném công kích, chỉ cần né tránh chính diện đường đi liền an toàn. Nhưng mà, đây là ngự kiếm thuật. Trần Hằng lúc này vẫn đứng tại tòa cung điện này bên ngoài, tay nắm kiếm quyết, cách không ngự kiếm, lấy thần thức cảm ứng phán định Thạch Ngọc Lang phương vị cùng định tính, tại hắn tránh né một cái mắt, kiếm quang lập tức chuyển biến, tiếp tục đâm tới. Làm sao có thể? Thạch Ngọc Lang trong lòng hoảng hốt, khó có thể tin nhìn qua đạo này trên không trung bỗng nhiên chuyển biến kiếm quang, bất khả tư nghị gầm thét, đây là cái quỷ gì kiếm pháp? Đối mặt đạo này đem mình quá chặt, còn có thể chuyển biến truy tung kiếm quang, cảm thụ được phía trên ẩn chứa kinh khủng phong mang, hắn chỉ có thể tiếp tục xê dịch né tránh. Trong lúc đó thậm chí còn ý đồ hướng những cái kia giam giữ đứa bé chiếc lồng chỗ bỏ chạy, ý đồ lấy những này đứa bé làm bình chướng, để đạo kiếm quang này sợ ném chuột vỡ bình, nhưng chỉ cần hắn hướng bên kia đi, phía trước liền sẽ bị kiếm quang phong tỏa, căn bản là không cách nào tới gần. Không chỉ có như thế, Thạch Ngọc Lang rất nhanh liền phát hiện, đạo kiếm quang này còn tại phong tỏa mình cái khác hoạt động phương hướng, cũng chỉ trở lại một cái thông hướng phía ngoài phương hướng cho mình. Dám như thế trêu đùa cùng ta. Cái này khiến hắn lên cơn giận dữ, hai mắt xích hồng, quanh thân hàn băng chân khí lại như liệt diễm bừng bừng dâng lên, giận dữ hét, đã ngươi muốn đem ta từ nơi này bước ra đi, ta chưa hết đem nơi này hủy đi. Lời còn chưa dứt, Thạch Ngọc Lang hai tay đã bị hàn băng bao khỏa, lượng lớn hàn băng chân khí bị hắn hội tụ tại lòng bàn tay, cả tòa mật thất bên trong nhiệt độ kịch liệt hạ xuống, phản phất lập tức đi tới trời đông giá rét thời tiết. Ngay sau đó, hắn liền nâng lên song trường, phải hướng những cái kia giam giữ đứa bé chiếc lồng bố tới. Băng phong trưởng, đây là tiên tiểu cấp trưởng pháp, chỉ cần này đôi trưởng đánh ra đi, cả tòa mật thất mặt ngoài đều sẽ kết băng, những cái kia lồng chim càng là sẽ bị trực tiếp băng phong. Mà tại cái này hàn băng chân khí tạo thành kịch liệt nhiệt độ thấp, bị giam ở bên trong các trẻ nít nhẹ thì tàn tật, nặng thì bỏ mình. Thạch Ngọc Lang đây rõ ràng là nghĩ vây ngụy cứu triệu, nếm thử đổ sát đứa bé bức bách kia kiếm quang cứu viện, để cho mình tìm được sơ hở, từ đó thu hoạch thời cơ lợi dụng, cuối cùng thoát đi chỗ này phân đàn. Nhưng mà ngay tại song trưởng của hắn muốn đánh ra đi trong nháy mắt, đột nhiên cảm giác đầu óc giống như là muốn nổ tung, một cái không biết từ nơi nào tới tiếng hét phẫn nộ đột nhiên vang lên. Xuất sinh, nhanh chóng ra nhận lấy cái chết. Thanh âm này không chỉ vừa rồi quát lớn âm thanh càng thêm chấn động lòng người, mà lại tràn ngập tại toàn bộ trong óc, chiếm cứ hắn tất cả suy nghĩ, thậm chí đều đã hoàn mỹ ra chiều, chỉ có thể ngơ ngác sững sờ tại nơi đó, phảng phất hóa đá. Giờ này khắc này, Thạch Ngọc Lang chỉ cảm thấy vừa rồi tiếng hét phẫn nộ ở khắp mọi nơi, tựa như là có người ngạnh sinh sinh xốc lên đỉnh đầu của mình, sau đó đem nó hung hăng nhét vào mình đầu góc đồng dạng. A a a. Cái này Hải Thần giáo Long Khê huyện phân đàn đàn chủ phát ra khàn cả giọng tiếng giống giận dữ, tinh thần đều cơ hồ muốn hỏng mất, giống như là người điên, diện mục điên cuồng điệu từ đã đổ sụp hơn phân nửa trong cung điện chạy hết tốc lực ra. Trần Hằng thấy thế lập tức đối bên người Bùi Thanh Linh cùng Bạch Diệu Diệu nói, "Nhanh, đi xuống cứu người." bên trong tất cả đều là đứa bé, một khắc cũng không thể kéo dài. Bạch Diệu Diệu lập tức gật đầu, vâng, công tử. Bùi Thanh Linh cũng gật đầu nói, ta cái này đi. Lập tức hai người liền hướng phía trong cung điện chạy như bay. Lúc này đi theo Trần Hằng phía sau những người kia nghe nói có hải tử ở bên trong, lập tức cũng đều phun lên đến đây. Trần Huyện Úy, để chúng ta cũng đi đi. Nhà ta trước mấy ngày cũng ném đi hải tử, Trần Huyện Úy ngài để cho ta vào xem a. Trần Huyện Úy, ngài xin thương xót, để chúng ta cũng đi vào đi. Trần. Tiếng gào nối thành một mảnh, đối cung điện kia phế tích trông mòn con mắt. Bên trong đang đóng những hải tử kia, tất cả đều là bị hải thần giáo người trông được, mặc dù có đến từ nơi khác, nhưng nhiều nhất chính là đến từ Long Khê huyện. Con của bọn hắn khả năng liền bị giam ở bên trong. An tâm chớ đội. Trần Hằng đưa tay để ép, trầm giọng nói, rất nhanh hải tử liền đều sẽ bị cứu ra, không cần lo lắng. Đám người nghe vậy lập tức quỳ rạp xuống đất, cảm động đến rơi nước mắt. Mà lúc này đây Thạch Ngọc Lang thì là hơi khôi phục thanh tỉnh, hắn phát hiện từ trong cung điện móc ra về sau, trong đầu tiếng quát mắng liền yếu dần không ít, hắn cũng có thể khôi phục bình thường hành động. Sau đó hắn liền thấy hiện tại tòa này Hải Thần giáo phân đàn, khắp nơi đều là bị phá hủy điện thờ, khắp nơi đều có bị chém đầu hộ giáo quân tốt, thậm chí ngay cả cái gì cửa thứ 10 thậm chí 12 quan cường giả, cũng tất cả đều đầu một nơi thân một nẻo. Chết hết, tất cả đều chết. Ánh mắt của hắn đi tới chỗ, chỉ cần là Hải Thần giáo người, thế mà tất cả đều bị cái này không biết từ nơi nào xuất hiện thiếu niên giết. Mà càng làm cho hắn khó mà tiếp nhận chính là, tòa kia đứng sừng sững ở nơi này Hải Thần tượng thế mà cũng đã bị chém đầu đẩy ngã. A a a, người đáng chết a. Thạch Ngọc Lang phát ra vô cùng thê lương tiếng giống giận dữ, giống như quỷ khóc thần hào, lập tức lại thiêu đốt tinh huyết, để chân khí trong cơ thể đột nhiên tăng gọn, liều tính mạng xông về Trần Hằng, triển khai công kích. Chỉ là hạt đạo, cũng tỏa hào quang. Trần Hằng cười lạnh một tiếng, kiếm trong tay quyết nhất chuyển, một đạo kiếm quang lập tức từ trên trời giáng xuống, tối khô lạp hủ trong nháy mắt xuyên thủng hàn băng hộ thể chân khí, tại Thạch Ngọc Lang trên cổ xẹt qua. Phúc. Đỏ thắm máu tươi như là giống như giải lụa xông thẳng tới chân trời, một viên đầu lâu đồng thời bay lên trời, phía trên đôi mắt kia trợn lên, tràn đầy khó có thể tin biểu lộ. Ầm. Thi thể không đầu ngã rầm trên mặt đất, tay chân thậm chí còn tại có chút run rẩy, nhìn tương đương đáng sợ. Bất quá, ở đây rất nhiều hương dân không chút nào đều không có cảm giác đến sợ hãi. Bọn hắn khi nhìn đến Thạch Ngọc Lang bị chém đầu về sau, lập tức xông lên phía trước, dùng trong tay mình gậy gỗ, thủ sát, quốc các loại, hung hăng hướng cỗ này thi thể không đầu bên trên đập tới, phát tiết trong lòng một mực tích lũy oán hận cùng sợ hãi. Sau một lát, Bùi Thanh Linh cùng Bạch Diệu Diệu cũng từ cung điện trong phế tích đi ra, đằng sau còn đi theo 12 cái đã có thể bình thường đi đường mới đứa bé. Các nàng là dùng mình nội khí cùng yêu lực đối với mấy cái này hài tử tiến hành trị liệu. Hài tử xuất hiện, để các hương dân tạm thời khôi phục lý trí, vội vàng quá khứ đem bọn nhỏ vây ở cùng một chỗ, không cho bọn hắn nhìn thấy đã máu thịt be bét Thạch Ngọc Lang thi thể. Làm rất tốt. Trần Hằng đối Bùi Thanh Linh cùng Bạch Diệu Diệu nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía huyện thành phương hướng, tiếp xuống, liền đến tiên mấy vị kia. Chương 27, Việt Châu thích sư tính toán Trần Hằng chỉ bằng sức một mình, liền đem Hải Thần giáo tại Long Khê huyện phân đàn triệt để phá hủy. Cái này tại những cái kia đến đây cứu hải tử bách tính trong mắt, đơn giản như là chân chính thần minh. Nhất là kia ngự kiếm trừ ma phong thái, càng làm cho bọn hắn cảm giác tương lai của mình có hy vọng. Long Khê huyện sao mà may mắn, thế mà có thể có dạng này một vị huyện úy, về sau Hải Thần giáo khẳng định không còn dám làm ác. Bọn hắn mang theo những cái kia vừa được cứu ra hải tử, đồng loạt quỳ xuống trước Trần Hằng, Bùi Thanh Linh, Bạch Diệu Diệu trước mặt. Và tại Trần huyện úy cùng hai vị nữ hiệp đại ân, Long Khê huyện bách tính vinh thế không quên. Long Khê huyện bách tính vinh thế không quên. Đối mặt trường hợp như vậy, Bùi Thanh Linh không khỏi động dung. Nàng xuất thân thế gia vọng tộc, mặc dù không có dưỡng thành cao ngạo tính tình, nhưng cũng rất ít tiếp xúc chân chính dân gian khó khăn, càng không có giống bây giờ nơi này, bị bách tính như vậy chân tâm thật ý địa quỳ lạy cảm tạ. Cái này khiến nàng thầm hạ quyết tâm, sau này nếu có thể trên triều đình đi đến cao vị, nhất định phải hào hào đối đãi bách tính, làm cho tất cả mọi người đều có thể an cư lạc nghiệp, hưởng thụ thái bình. Bạch Diệu Diệu thì là có chút không biết chỗ sai, nàng tuy là nửa người nửa yêu, thực lực cũng không tính nhỏ yếu, nhưng dù sao chỉ có 11 tuổi, cái nào trải qua trường hợp như vậy, vô ý thức liền núp ở Trần Hằng sau lưng. Mà lúc này Trần Hằng thì là suy nghĩ ngàn vạn. Theo lý thuyết hắn hiện tại chú ý nhất hẳn là chính đức bia bên trên dân tâm tốc độ tăng, nhưng hắn nhưng lại chưa xem xét chính đức bia tin tức, chỉ là thần sắc phức tạp nhìn xem những này quần áo cũ nát, đầy mắt vẻ cảm kích bách tính, cùng kia 12 tên chưa tỉnh hồn đứa bé. Không hiểu lại nghĩ tới Trường An, Lạc Dương, Dương Châu phồn hoa thị cảnh. Thế giới so lẻ a. Trần Hằng trong lòng sợ hãi than một hơi, trước mắt hiện ra chính đức bia tin tức, quả nhiên dân tâm lại tăng mười mấy cái. Chờ mang theo những người dân này trở về Long Khê huyện thành về sau, tăng sẽ còn càng nhiều. Bất quá, Trần Hằng phát hiện trong bọn họ có hai nhà người mặc dù cũng cảm kích mình, dân tâm quy phục, nhưng thần sắc lại hết sức vẻ vải suy sụp, thậm chí có một ít sinh không thể luyến. Bọn hắn hẳn là trước đó đưa tới kia đối đồng nam đồng nữ phụ mẫu. Trần Hằng lúc trước tại cung điện bên ngoài đồ diệt Hải Thần giáo chúng cùng hộ giáo thần tướng thời điểm, liền đã hỏi hai đứa bé kia hạ lạc, đều đã chết tại Thạch Ngọc Lang trong tay, bởi vì đều kiểm tra thất bại. Nếu không phải Thôi Thông cùng Sải Phong không làm, căn bản liền sẽ không có chuyện như vậy phát sinh. Trần Hằng nhìn về phía Long Khê huyện thành phương hướng, trong lòng sát cơ càng phát ra nồng đậm. Sau đó, hắn cố ý nhìn về phía xa xa Sơn Lâm phương hướng. Cái chỗ kia tử vừa mới bắt đầu liền ẩn giấu đi một cái tiên kiều bước đầu tiên cao thủ, nhưng lại rõ ràng không phải Hải Thần giáo người. Bất quá, đã người này không có độc thủ, Trần Hằng không có ý định phức tạp. Về trước huyện thành, xử lý mấy cái kia trợ trụ vi ngược ra hỏa lại nói, Ngũ Lôi Thiên Cương chính pháp, cái này đạo pháp thuật hắn nhưng là đã chờ mong rất lâu. Trong núi rừng, Tiết Khắc Tù nhìn Trần Hằng nhóm người kia tiến về Long Khê huyện thành bóng lưng, nội tâm mười phần phức tạp, lẩm bẩm nói: "Sư tôn, ngài thật xác định, dạng này một vị cường giả, cần ta cao ngạo đến bảo hộ sao?" Vừa mới, hắn đã thấy Trần Hằng cùng Thạch Ngọc Lang quá trình chiến đấu, cũng nhìn được Trần Hằng kia ngự kiếm công kích thần kỳ thủ đoạn cùng kinh khủng uy năng. Tiết Khắc Tù để tay lên ngực tự hỏi, mình làm Trường Lạc Kinh Lược làm thân truyền đệ tử, lại kinh lịch rất nhiều sinh tử chi chiến, mặc dù cùng kia Thạch Ngọc Lang đều là tiên tiểu một bước, nhưng như muốn đánh bại cũng không phải khó khăn gì sự tình. Mà nếu Trần Hằng như vậy gần như tuấn sát thủ đoạn, cơ hồ khiến hắn hô to không thể tưởng tượng nổi. Người này mới 18 tuổi a, thế mà liền có thực lực cường đại như vậy, tuấn sát tiên tiểu bước đầu tiên. Bất quá, Hải Thần giáo tổng thể thực lực cũng không yếu, vẫn là phải cẩn thận chút. Tiết Khắc Tù làm ra quyết định, ám đạo, trước hết ẩn vào chỗ tối, nếu như Trần Hằng thật sự có nguy hiểm, ta lại lao ra. Long Khê huyện nha hậu đường, Việt Châu thích sứ Thôi Thông cùng phủ đô đốc trưởng sử Sài Phong ngay tại đối ẩm. Không nghĩ tới vị kia thám hoa lang vẫn thật là cái lang đầu thành. Sài Phong rót cho mình chén rượu, mỉm cười nói, liền mang theo hai cái tiểu nha đầu, thế mà liền dám bọn thẳng đi Hải Thần giáo phân đàn, thật đúng là chán sống a. Trần Hằng cũng không tận lực che lấp hành tung, hắn mang theo Bùi Thanh Linh cùng Bạch Diệu Diệu đi Hải Thần giáo phân đàn sự tình, tự nhiên rất nhanh liền chuyển đến Thôi Thông cùng Sài Phong trong lỗ thai. Hai người này vừa nghe được tin tức này thời điểm, thậm chí hoài nghi tới báo tin người có phải hay không nhìn lầm. Theo bọn hắn nghĩ, cái này là thật có chút không hợp thói thường. Một cái thần môn cửa thứ 10 tiểu tử, mang theo một cái thần môn cửa thứ 5 tiểu cô nương, còn có một cái khác nhìn mới 11-12 tuổi tiểu nha đầu. Dạng này mấy người đi sông Hải Thần giáo Long Khê huyện phân đàn, đơn giản chính là dê vào miệng cọp, tự tìm đường chết. Sai đô đốc đừng quá cao hứng, chúng ta phiền phức còn tại phía sau đâu. Thôi Thông uống một chén rượu, thở dài nói, nếu như bọn hắn thật đi, hiện tại hơn phân nửa đã chết, chúng ta vẫn là ngẫm lại làm như thế nào giải quyết tốt hậu quả đi. Giải quyết tốt hậu quả, thiện cái gì sau? Sai Phong nghe vậy khó hiểu nói, thiên tử không phải liền là đưa Trần Hằng đi tìm cái chết sao? Hiện tại hắn thật mình đi tìm chết, còn có thể có cái gì phiền phức? Trần Hằng muốn chết hơn phân nửa chính là thiên tử ý tứ không giả, thế nhưng là, Thôi Thông túi đầu mình rót rượu, khẽ thở dài, tiểu tử này hảo chết không chết địa thế mà mang theo Bùi Thị Đích Tôn thập tứ nương đi Hải Thần giáo, càng hoang đường là, nàng thế mà thật đúng là đi theo. Bùi Thanh Linh tại Bùi gia Đích Tôn cùng thế hệ bên trong xếp hạng thứ 14 ấn người đương thời quen thuộc gọi là thập tứ nương. Nàng không phải nói mình xuất thân Bùi thị bằng chi. Sài Phong nghe vậy sững sờ, kinh nghi nói, thật sự là Hà Đông Đích Tôn Bùi thập tứ nương. Sẽ không sai. Thôi Thông gật đầu nói, 12 năm trước, ta về Thanh Hà tục ta đầu này chi mạch gia phả, từng gặp nàng một mặt, chỉ là thời gian quá lâu, trước đó không nhớ ra được. Lần này hỏng. Sài Phong rượu đều uống không trôi, đứng dậy, sốt ruột nói, Bùi thập tứ nương là Bùi thị thế hệ này gia chủ hòn ngọc quý trên tay, là vị kia thiên nhân lão tổ thích nhất tôn nữ, Linh Nam ngũ phủ kinh lược làm chính là nàng nhị thúc, cái này, phải làm sao mới ổn đây a? Linh Nam đạo ngay tại Việt Châu sát vách, nơi đó có năm đại đô đốc phủ, trung 72 châu, thống nhất từ ngũ phủ kinh lược làm Bùi Khang quản hạt. Nếu là Bùi Thanh Linh thật tại Việt Châu bên này xảy ra chuyện, hắn cái này làm phủ đô đốc trưởng sự, coi như không chết cũng muốn lộ ra. Sự tình làm lớn chuyện a thôi mình, ngươi làm sao trước đó không nhớ ra được a? Thật sự là khổ quá. Sài Phong nhịn không được oán giận nói, không được, ta cái này mang binh đi Hải Thần giáo phân đàn, tuyệt đối không thể để cho cái này Bùi gia tiểu thư có nửa điểm sơ suất. Không còn kịp rồi. Thôi Thông lắc đầu, lại uống chén rượu nói, Sài huynh an tâm chớ vội, coi như Bùi kinh lược thật truy cứu tới, đây không phải còn có ngu huynh ta sao? Đến, uống rượu. 3. Sài Phong trực tiếp nâng cốc chén té vỡ nát, chỉ vào Thôi Thông mắng, Thôi Thông, đến lúc nào rồi, ngươi còn có tâm tư để cho ta cùng ngươi uống rượu? Tốt, ta tính minh bạch, ngươi chính là muốn cầm rơi ta cái này phủ đô đốc trưởng sự, ngươi tốt quân chính ôm đồn đúng hay không? Mấy năm gần đây, bởi vì biên cương khu vực không quá ổn định, triều đình bắt đầu trao tặng địa phương chủ quan càng lớn quyền hành. Tỷ như không còn bổ nhiệm phủ đô đốc trưởng sự, mà là trực tiếp từ thích sứ kiêm nhiệm. Nếu là lại thêm mối sắt làm chức vụ, liền có thể để thích sứ từ chủ quản dân chính quan địa phương biến thành triệt để khống chế một châu chính, quân, tài biên giới trọng thần, tương đương với tiểu hảo tiết độ sứ. Sài huynh làm gì tức giận? Thôi Thông mặt không đổi sắc, đưa tay hạ thấp xuống ép, vẫn như cũ cười nói, vi huynh không phải đã nói rồi sao? Còn có ta ở đây, ta dù sao cũng là xuất thân Thanh Hà Thôi thị. Kia Bùi thập tứ nương lại là mình khăng khăng đi theo kia Trần Hằng quá khứ, chúng ta nhiều nhất xem như khuyên can bất lực, chỉ cần làm tốt giải quyết tốt hậu quả, là không có vấn đề quá lớn. Nói tóm lại, sai đều là kia Trần Hằng không biết sống chết, lúc này mới hại Bùi gia thập tứ nương, rõ chưa? Sài Phong nghe vậy hơi trầm mặc, một lát sau vội vàng nâng lên vỏ rượu đến uống một hơi cạn sạch, sau đó cung kính hành lễ nói, còn xin sứ quân thứ lỗi, mới vừa rồi là ta lỗ mãng. Sứ quân nói không sai, hết thảy đều là kia Trần Hằng tự tìm đường chết, hại chết Bùi gia tiểu thư. Thôi sứ quân, Sài đô đốc. Thôi sứ quân, Sài đô đốc. Đúng lúc này, Long Khê huyện khiến Đàm Chính vội vàng vàng chạy tới. Vị này Long Khê huyện chủ quan cao giọng nói, hai vị thượng quan, kia Trần Hằng hắn trở về, còn mang về một đám hải tử. Trong thành bách tính tất cả đều đi nên đón, thậm chí còn làm lên bên đường tùy lệ nên đón. Cái gì? Thôi Thông nghe vậy lập tức liền đứng lên, sắc mặt âm trầm nói, còn có bách tính bên đường tùy lệ nên đón. Thật sự là phô trương thật lớn, uy phong thật to. Đi, Sài đô đốc, chúng ta cũng cùng đi nhìn xem, vị này Trần Chiêu lấy đến rốt cuộc đã làm gì cái gì thiên đại hảo sự. Chương 28, đều tại tiện nghi bên trong. Từ huyện nha hậu đường đi đến trên đường vẫn là phải cần một khoảng thời gian. Bất quá, chưa đi ra huyện nha đại môn, liền có thể nghe phía bên ngoài trên đường tràn đầy tiếng huyên náo, dường như có không ít bách tính ngay tại chạy. Thôi Thông chân mày nhíu càng sâu, vừa đi bên cạnh hướng huyện lệnh Đàm Chính hỏi, "Đàm huyện lệnh, có biết vị này Trần Chiêu lấy làm chuyện gì, có thể dẫn tới phong ba lớn như vậy?" Hạ quan cũng không có hỏi. Đàm Chính có chút thấp thỏm nói, "Hạ quan nhìn thấy kia Trần Hằng khi trở về tràng diện về sau, lập tức liền tìm đến sứ quân cùng đô đốc báo cáo. Hiện tại đến hỏi." Sài Phong ở một bên đạp Đàm Chính một ước. "Vâng vâng vâng, hạ quan cái này đi." Đàm Chính liền vội vàng gật đầu, bước chân lảo đảo chạy ra ngoài. Cái này huyện lệnh tuy nói là một huyện chi tôn, trăm dặm chi hầu, nhưng tại thích sứ, đô đốc dạng này quan lớn trước mặt, lại là một chút xíu địa vị cùng tôn nghiêm đều không có. Quan hơn một cấp đệ chết người a. Không chỉ là quan giai cùng quyền lực nghiền ép, liền ngay cả cảnh giới võ đạo đều là nghiền ép. Long Khê huyện khiến cũng bất quá là thần môn cửa thứ 11 mà thôi. Đuổi đi Đàm Chính, Sài Phong lại nhìn về phía Thôi Thông, trầm giọng hỏi, "Thôi Minh, Trần Hằng thế mà thật cứu được hải tử trở về, chẳng lẽ lại hắn là nửa đường chặn giết hải thần giáo phân đàn người?" "Cũng không phải không có khả năng này." Thôi Thông nghe vậy như có điều suy nghĩ, nhưng rất nhanh lại lắc đầu nói, "Rất không có khả năng, lần này hải thần giáo tế tự cực kỳ trọng yếu, không thể có nửa điểm sơ suất. Coi như hải thần giáo thật đã hoàn thành kiểm trắc, muốn đem kia đối hải tử đưa đi toàn bộ, cũng khẳng định sẽ có tiên tiểu cảnh giới cường giả đi theo áp giải. Một cái nho nhỏ Trần Hằng, làm sao có thể tiến hành chặn giết?" Tại hai người trong nhận thức biết, cũng còn coi là Trần Hằng là thần môn cảnh cửa thứ 10 cảnh giới võ đạo, tức trước kia tại thoa nước dịch diệt sát phỉ đồ thời điểm, triển lộ ra thực lực. Loại tầng thứ này võ giả, đối hải thần giáo Long Khê huyện phân đàn tới nói, căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Tùy tiện phái cái hộ giáo thần tướng ra, liền có thể tùy tiện đem nó giết chết. Vẫn là trực tiếp đi ra xem một chút đi. Sài Phong có chút nóng nảy vừa đi vừa nói, bất kể như thế nào, chỉ cần Bùi gia tiểu thư không có xảy ra việc gì, chính là vạn hạnh trong bất hạnh. Về phần Trần Hằng chết hay không, hắn kỳ thật cũng không phải là đặc biệt quan tâm. Vậy liền đi ra xem một chút đi. Thôi Thông thở dài, chỉ cảm thấy có chút tiếc hận. Nếu là Trần Hằng thật phóng đi hải thần giáo phân đàn, hại Bùi gia thập tứ nương chết tại nơi đó, thì tốt biết bao. Nói như vậy, hắn liền có cơ hội làm một cái tiểu hào tiết độ sứ, quyền lực nhưng so sánh hiện tại phải lớn hơn nhiều, đối bao đạo tiến cảnh cũng có chỗ tốt rất lớn. Đáng tiếc, Trần Hằng đã trở về, kia Bùi gia tiểu thư đoán chừng cũng không chết. Ngay lúc này, huyện lệnh Đàm Chính liền vội vàng vàng chạy trở về. Hắn sát mặt trắng bệnh như tờ giấy, thần sắc tuyệt vọng, dưới chân bộ pháp cũng mười phần lảo đảo, đường đường thần môn cảnh cửa thứ 11 cao thủ, thế mà kém chút té lăn trên đất, có thể thấy được là bối rối tới cực điểm. Đàm Chính, chuyện gì xảy ra? Thôi Thông quát lớn, làm sao hốt hoảng như vậy? Sứ quân, đô đốc, không xong. Đàm Chính thất kinh địa hô, kia Trần Hằng bị hóa điên, tụ tập một đám bách tính hướng huyện nha tới, nói muốn cầm nã trợ giúp hải thần giáo ức hiếp bách tính, hiếp đắp đồng hương kẻ cầm đầu, muốn đem ngươi ta ba người đều chính pháp. Cái gì? Thôi Thông khó có thể tin, nếu mày nổi giận nói, ngươi đang nói bậy bạ gì? Đàm Chính, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Sài Phong mở miệng giận dữ mắng mỏ, kia Trần Hằng ở đâu ra quyền lực cùng bản sự đem chúng ta chính pháp? Huyện tôn, không xong. Lúc này, bên ngoài xông tới một người mặc màu xanh quan phục nam tử trung niên. Hắn đã là bị dọa đến hoang mang lo sợ, gào lên, Trần Chiêu lấy mang đến hơn ngàn hưng dân, nói phải hỏi một chút thôi sứ quân cùng Sài Đô Đốc, còn có huyện tôn ngài vì sao muốn đem hải tử đưa đi hải thần giáo, để các ngươi cho lê dân bách tính một cái công đạo. Đây là Long Khê huyện huyện thừa. Cái này. Đàm Chính lập tức càng thêm bối rối, nhìn về phía Thôi Thông cùng Sài Phong, run giọng nói, hai vị thượng quan, ta nghe nói kia Trần Hằng thực lực cường hãn, một người một kiếm liền diện hải thần giáo tại Long Khê huyện phân đàn, đàn chủ Thạch Ngọc Lang bị hắn trước mặt mọi người chém đầu, cái này, vậy phải làm sao bây giờ à? Một người một kiếm liền diện hải thần giáo tại Long Khê huyện phân đàn, Thạch Ngọc Lang còn bị trước mặt mọi người chém đầu rồi. Thôi Thông cùng Sài Phong nghe vậy liếc nhau một cái, đều thấy được đối phương trên mặt vẻ kinh ngạc. Hai người phản ứng đầu tiên đều là tuyệt đối không có khả năng. Long Khê huyện phân đàn thế nhưng là hải thần giáo cường đại nhất phân đàn, đàn chủ Thạch Ngọc Lang là nhiều năm tiên tiểu, tùy thời đều có thể đạt vào bước thứ hai, thực lực cực kỳ cường đại. Liền xem như sớm đã đạt đến tiên tiểu bước thứ hai Thôi Thông, cũng không dám nói mình có thể nhẹ nhõm có thể bắt được. Hắn Trần Hằng một cái 18 tuổi thiếu niên, dựa vào cái gì làm được? 18 tuổi tiên tiểu bước thứ hai, thậm chí bước thứ ba. Cái này sao có thể? Liền xem như từ trong bụng mẹ bắt đầu luyện công cũng không có khả năng còn trẻ như vậy liền đạp vào tiên tiểu a. Bất quá, loại chuyện này cũng không thể mạo hiểm. Vạn nhất tiểu tử này thật có thực lực kia, mình chẳng phải là thật muốn bị xử lý rồi. Thôi Thông cùng Sài Phong hai người có thể ngồi vào hiện tại cao vị, tự nhiên không phải người ngu, cũng sẽ không tùy tiện lấy chính mình tính mệnh đi nghiệm chứng trong lòng hoài nghi. Thế là, hai người rất nhanh liền thông qua linh giác truyền âm đạt thành chung nhận thức. Đàm Huyền Lệnh, ngươi đi ra ngoài trước gặp một lần Trần Chiêu lấy, đem hắn ổn định. Thôi Thông mặt không đổi sắc nói, ta cùng Sài Đô Đốc cẩn thận thương lượng một chút, chờ một lúc muốn làm sao nói với hắn, ta tin tưởng hắn làm tân khoa thám hoa lang, sẽ không động thủ thật. Không sai. Sài Phong cũng nhẹ gật đầu, đi qua nhẹ nhàng vỗ Đàm Chính bả vai, trịnh trọng kỳ sự nói, Trần Chiêu lấy đoán chừng là đối với chúng ta có một ít hiểu lầm, ngươi đi ra ngoài trước cùng hắn giảng một chút, ta cùng Thôi sứ quân sau đó liền đến. Cái này khiến ta đi, cái này, hạ quan. Đàm Chính có chút nói năng lộn xộn, hắn muốn tự tuyệt, nhưng lại sợ hãi này thích sứ cùng phủ đô đốc trưởng sự quyền uy, cuối cùng chỉ có thể kiên trì hướng bên người tên kia thanh bảo quan viên hô, Lưu Huyền Thừa, chúng ta đi thôi, cùng đi ra hướng Trần Chiêu lấy giải thích. Ta sao? Lưu Huyền Thừa mặt như màu đất, nhưng đối mặt với lệnh, hắn vẫn là không dám cự tuyệt, chỉ có thể đi theo Đàm Chính sau lưng, lòng tràn đầy thấp thỏm đi ra ngoài. Chờ sau khi hai người đi, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Sài Phong cắn răng nổi giận mắng, miệng còn hôi sữa Hoàng Mao tiểu nhi, cầm lông gà làm lễ tiễn, thiên tử lại chưa thật ban cho hắn tinh tiết, chẳng lẽ lại còn muốn đối với chúng ta tiền trạm hậu tấu sao? Chiêu thảo sứ như đến tụ tinh tiết, thì có đôi tán quan giai tam phẩm trở xuống, lại không được ban thưởng tử người có tiền trạm hậu tấu quyền lực. Trần Hằng chiêu thảo sứ bổ nhiệm chiếu lệnh bên trong tuy có hứa tùy cơ ứng biến quyền lực, nhưng cũng không thật ban cho tinh tiết. Cái này Trần Hằng có loại không nói ra được cổ quái. Thôi Thông ánh mắt lấp lóe, trầm giọng nói, người này không dễ trêu chọc, Sài Đô đốc, người ta vẫn là chớ có dây dưa với hắn, chúng ta tại huyện nha cửa sau rời đi, lập tức trở về Việt Châu thành. Đến lúc đó ngươi điều động phủ binh, đối Châu thành chặt chẽ phòng bị, ta đi liên lạc Nam Hải phòng ngự làm, để hắn đến đây tương trợ, ta không tin kẻ này có thể một người độc chiến ba cái tiên tiểu và mấy ngàn phủ binh. Đúng là nên như thế. Sài Phong gật đầu nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền đi đi thôi. Long Khê huyện khiến Đàm Chính nằm mơ đều không nghĩ tới, hai vị này mới vừa rồi còn lên cơn giận dữ, hô hào muốn đi ra ngoài nhìn xem Trần Hằng lớn bao nhiêu bị phong thượng quan, thế mà muốn vụng trộm đường chạy. Hơn nữa còn là hắn ở phía trước đỉnh lôi. Bất quá, Thôi Thông cùng Sài Phong nói chuyện hành động làm sao có thể lừa gạt được ngay tại cổng huyện nha Trần Hằng. Ngay tại hai người muốn từ cửa sau chạy đi thời điểm, đột nhiên có một cỗ đỏ thắm gây mũi mùi máu tanh của tới, lại có hai cỗ thi thể không đầu từ huyện nha bên ngoài bay tiến đến, trực tiếp rơi tại trước mặt của bọn hắn, ngăn cản đường đi. Cái này hai cỗ thi thể một người mặc lục sắc quan bảo, một người mặc màu xanh quan bảo, chính là mới vừa rồi bị Thôi Thông cùng Sài Phong đẩy đi ra thôi diễn thời gian huyện lệnh Đàm Chính cùng Lưu Huyền Thừa. Hắn thế mà thật dám trực tiếp giết mệnh quan triều đình. Sài Phong khó có thể tin nhìn xem trên đất thi thể không đầu, lửa giận trong lòng rốt cuộc khó mà ức chế, hướng ra phía ngoài gầm thét lên, Trần Hằng, ngươi ăn hùng tâm báo tử đảm, ai cho ngươi quyền lực, dám tự tiện giết huyện lệnh, đây chính là thất phẩm quan, ngươi đơn giản vô pháp vô thiên. Thôi Thông, Sài Phong, hai người các ngươi tư thông hải thần giáo, nối giáo cho rằng, tội không thể xá. Đáp lại trong nháy mắt liền đến. Trần Hằng thanh âm giống như thiên uy lôi chấn, để cả tòa huyện nha đều anh minh rung động. Huyện lệnh Đàm Chính làm quan một phương, không nghĩ tạo phúc bách tính, ngược lại đi tín ngưỡng hải thần giáo, cùng huyện thừa bọn người cùng một chỗ trợ giúp hải thần giáo tìm kiếm vừa độ tuổi đứa bé làm tế phẩm, tội đáng chết vạn lần, có gì không thể giết lý lẽ. Ta vì Việt Châu che biện chiêu thảo sứ, toàn quyền phụ trách trinh phạt hải thần giáo một chuyện, muốn đem hải thần giáo triệt để tiêu diệt, như gặp phi thường thời khắc, có tùy cơ ứng biến quyền lực. Đừng nói là giết cái này huyện lệnh cùng huyện thừa, liền xem như giết các ngươi, cũng tại tiện nghi bên trong. Cút ra đây cho ta. Chương 29, trên trời dưới đất, không đường có thể trốn. Cút ra đây cho ta. Trần Hằng đang kêu nói đồng thời, còn thi triển thần uy thiên âm pháp thuật. Đây là một loại có thể ảnh hưởng tâm linh người pháp thuật, có thể khiến người ta không tự chủ được sinh ra sợ hãi cảm xúc, trở nên kiếp đảm lùi bước, mất đi lòng phản kháng, từ đó trở nên chiến lược giảm nhiều. Nếu là tâm trí yếu kém người, đang nghe thần uy thiên âm đồng thời, cũng có thể tại chỗ cảm xúc sụp đổ, lâm vào ngu dại cùng ngốc trệ ở trong. Tuyệt đối là nhất đẳng trước khi chiến đấu phép thuật phụ trợ. Dù sao, Châu Thích Sứ cùng phụ đô đốc trưởng sử đều là tiên kiều cấp bậc cường giả, nhất là Việt Châu Thích Sứ Thôi Thông. Dựa theo triều đình ghi chép tin tức, đã là tiên kiều bước thứ 2 cường giả. Mặc dù Trần Hằng đã nhẹ nhõm diệt sát hại thần giáo phân đàn tiên tiểu bước đầu tiên, nhưng đối mặt bực này chủ chính một phương tiên tiểu cường giả, vẫn không có phất lờ, không có tùy tiện động thủ, mà là trước dùng thần uy tiên âm suy yếu chiến ý cùng tín niệm, dùng cái này tới lấy trước tiên cần phải tay. Thôi Thông đối với mình tinh thần cùng cảm xúc đã chịu ảnh hưởng không hề hay biết, hắn nghe Trần Hằng quát lớn âm thanh, đã giận không kềm được tức giận đến toàn thân phát run, lẽ nào lại như vậy, lẽ nào lại như vậy? Có thể ra tại bản năng từ đáy lòng hiện lên sợ hãi cảm xúc, nhưng lại để hắn không dám bọt thẳng ra ngoài cùng Trần Hằng giằng co. Nhất là Đàm Chính cái này huyện lệnh cùng Lưu huyện thừa thi thể liền nằm ở trước mặt hắn, dấu vết trên cổ đang không ngừng có máu tươi phun ra. Cái này Trần Hằng là thật dám giết quan, thật to gan a. Thôi Thông nội tâm kinh hãi, theo bản năng nhìn về phía bên người Sài Phong, lại phát hiện Sài Phong vừa vặn cũng nhìn về phía chính mình. Hai người lại đồng thời mở miệng. Sứ quân, nếu không ngươi đi ra ngoài trước. Đô đốc, nếu không ngươi đi ra ngoài trước. Lập tức hai người đồng thời trầm mặc, ngay sau đó lại trăm miệng một lời. Lập tức trốn. Lời mới vừa ra miệng, hai người liền thi triển kinh công, phi thân nhảy ra ngoài tường. Hai người đều là tiên kiều cường giả, nhẹ nhõm tốc độ cực nhanh, Sài Phong vị này phủ đô đốc trưởng sử tới một bước vượt qua chính là hơn 30 trượng khoảng cách, trong nháy mắt liền phi nước đại đến bên ngoài mở giảm. Thôi Thông cảnh giới còn tại Sài Phong phía trên, lại xuất thân thanh hà thôi thị bằng chi, kinh công cũng vô cùng càng thêm lợi hại, thời gian giống nhau, hắn đã phi nước đại ra 2 dặm đường, đem Sài Phong xa xa bỏ lại đằng sau. Cái này khiến trong lòng của hắn hưng phấn không thôi, lại cảm thấy vô cùng may mắn. Tốt. Xem ra kia Trần Hằng khinh công không tốt, căn bản không thể đuổi theo, mà lại Sài Phong tại ta đằng sau, coi như Trần Hằng thật đuổi theo, cũng là trước tiên đem hắn bắt về, ta liền có thoát thân cơ hội đào tẩu. Thôi Thông không tin Trần Hằng bắt Sài Phong về sau, còn có năng lực tiếp tục đuổi bên trên mình, lại đem mình cho bắt giữ. Bất quá, hắn cũng sợ Trần Hằng căn bản không bắt người, mà là trực tiếp đem Sài Phong giết. Bởi vậy, vị này Việt Châu thích sứ vẫn như cũng là liều mạng chạy trốn, cả người tại trên quan đạo cơ hồ thành tàn ảnh, phảng phất như cuồng phong hướng Việt Châu thành phương hướng phi nước đại. Chỉ cần đến Việt Châu thành, ta liền tạm thời an toàn. Chỉ cần đến Việt Châu thành, ta là được rồi. Đây là cái gì? Ngay tại Thôi Thông cảm giác mình muốn chạy thoát thời điểm, trên trời chợt có huyết vũ rơi xuống, nhuộm đỏ hắn con đường phía trước. Tiếp theo một cái chớp mắt, lại gặp kia Việt Châu phủ đô đốc trưởng sử Sài Phong từ trên trời giáng xuống, cũng là bị một thanh bay ở không trung trường kiếm xuyên vai mà qua, ngạnh sinh sinh lôi kéo đến nơi này. Lưỡi kiếm kia phía trên, huyết khí bốc hơi, tại ánh nắng chiếu rọi phía dưới tựa như một tầng huyết quang, nhìn vô cùng tà dị kỳ dị. "Thôi Thông, ngươi muốn đem ta bỏ lại đằng sau làm kẻ chết hay?" Sài Phong hai mắt xích hồng, muốn rách cả mí mắt mà nhìn chằm chằm vào Thôi Thông, miệng bên trong không ngừng phun máu tươi, nhưng vẫn là cười to nói, "Ha ha ha ha, chúng ta ai cũng chạy không được, kia Trần Hằng lại có cách không ngự khí chi năng, đây là tiên tiểu bước thứ tư là thủ, chúng ta tất cả đều xong." "Không, đây không có khả năng." Thôi Thông sắc mặt trắng bệnh kinh hô, trong lòng hãi nhiên đến cực điểm. Cùng lúc đó, dưới chân hắn bộ pháp lần nữa tăng tốc, bắt đầu cưỡng ép tiêu đốt chân khí của mình tinh nguyên, tiếp tục tốc độ tăng lên, muốn thoát khỏi trôi này quỷ dị phi kiếm truy kích. Tiên tiểu bước thứ tư, làm sao có thể là tiên tiểu bước thứ tư? Trần Hằng cái này tân khoa thám hoa lang vừa mới tròn 18 tuổi, thậm chí tại cáo trên người cảnh giới vẫn chỉ là luyện hình tầng thứ 6, đằng sau trong chiến đấu bại lộ thần môn cửa thứ 10 thực lực, triều đình mới sửa tin tức. 18 tuổi thần môn cửa thứ 10 liền đã rất khoa trương. 18 tuổi tiên kiều bất thứ tư là tình huống như thế nào, thiên nhân chuyển thế sao? Đơn giản không thể tưởng tượng. Nhưng nếu không phải tiên kiều bất thứ tư, cái này trên không trung bay vút lên trường kiếm lại là từ đâu mà đến? Hiện tại Thôi Thông chỉ cảm thấy đầu lớn như cái đấu, toàn thân đều đang run sợ, trong lúc nhất thời hối hận không thôi. Nếu là trước đó mình ngoan ngoãn phối hợp Trần Hằng đi tiêu diệt Hải Thần giáo, thật là tốt bao nhiêu à? Hô, cuồng phong đông nhiên của tới, xen lẫn nồng đậm mùi máu tanh, còn có Sải Phong kia khoái ý trong mang theo oán độc tiếng cười, lại một lần nữa vọt tới Thôi Thông phía trước. Ha ha ha, ngươi chạy không thoát, chúng ta đều phải chết, đều phải chết ta. Phúc. Tại một tiếng này âm thanh trong tiếng cười lớn, Thôi Thông đông nhiên cảm giác bờ vai của mình mát lạnh, trước mắt tùy theo tối đen, sau đó liền trực tiếp đằng tiêu mà lên, đến cách mặt đất mấy chục trượng không trung, cấp tốc hướng Long Khê huyện thành phương hướng bay đi. A. Vị này Việt Châu thích sứ nhịn không được hét thảm lên. Hắn túi đầu thứ nhất nhìn, lúc này mới kịp phản ứng, bờ vai của mình đã bị xuyên thủng, ánh mắt cũng bị gần trong gang tấc Sải Phong chặn lại. Hai người hiện tại đang đối mặt lấy mặt. Sai Minh, Sai Đô Đốc, chúng ta phải nghĩ biện pháp tự cứu. Thôi Thông cố nén đau đớn, cố gắng bình phục cảm xúc, cắn răng nói, hiện tại kia Trần Hằng không có giết chúng ta, hơn phân nửa cũng là bởi vì chúng ta còn hữu dụng, cái này mang ý nghĩa chúng ta còn có cơ hội. Sai Minh, ngậm miệng đi. Sai Phong mặt đầy oán hận mà nhìn xem Thôi Thông, cắn răng nghiến lợi nói, nào đó hôm nay tình cảnh tất cả đều bãi ngươi ban tặng, lúc trước nếu không phải ngươi ngăn cản, ta đã sớm mang binh đi đạp bằng Hải Thần giáo, coi như đắc tội Trường Lạc Triệu Uyên, cũng không trở thành rơi vào tình cảnh như vậy. Ngươi đây là nói bậy nói bạn. Thôi Thông rốt cục nhịn không được, nổi giận mắng, ta bất quá là đơn giản muốn nói với ngươi một chút đối Hải Thần giáo bối cảnh suy đoán mà thôi, ngươi liền trực tiếp từ bỏ phát binh dự định, thậm chí còn vụng trộm đầu cơ trục lợi quân nhu cho Hải Thần giáo, ngươi cho rằng bản thích sứ không biết. Ha ha ha, ngươi không phải cũng đem Việt Châu hộ tịch hoàng sách cho Hải Thần giáo? Sài Phong một mặt kinh bị nhìn xem Thôi Thông, cười to nói, chúng ta đều xong, đụng tới Trần Hằng cái này không biết từ nơi nào đụng tới tiên tiểu bước thứ tư, chúng ta toàn xong. Tên điên, ngươi cái tên điên này. Thôi Thông cảm xúc gần như sụp đổ, bắt đầu chửi rủa. Ha ha, ngươi chính là thằng ngu. Sài Phong không chút nào cam yếu thế, theo sát lấy cũng chửi rủa. Hai vị này Việt Châu trên thực tế tối cao chủ quan, lại trực tiếp mắng nhau. Lúc này, Trần Hằng ngự sử thanh trường kiếm kia đã cho trở về, bị trường kiếm xuyên ở phía trên Thôi Thông cùng Sài Phong tự nhiên cũng đều trở về, ngay tại Long Khê huyện nha bên ngoài không trung. Bởi vậy, Thôi Thông cùng Sải Phong mắng nhau nội dung tất cả đều chuyển vào phía dưới bách tính trong hai. Trong lúc nhất thời quần tình xúc động phẫn nộ, tiếng mắng chửi không dứt. Hiện tại tụ tập ở chỗ này bách tính đã có hơn bằng tên, còn có càng nhiều bách tính ngay tại chạy về đằng này, tất cả mọi người muốn tận mắt nhìn thấy những này làm hại Việt Châu cao quan môn bị vị kia Trần Chiêu thảo sứ thẩm phán. Dân tâm một, dân tâm một, dân tâm một. Dân tâm một tại Trần Hằng thị ra dưới, chính đức bia bên trên dân tâm số lượng một mực tại hướng lên tăng lên. Giờ này khắc này, Long Khê huyện bách tính đối Thôi Thông cùng Sải Phong là đầy ngập lửa giận, cũng tương tự đối với hắn vui lòng phục tùng, đem hắn xem như có thể vì dân làm chủ, tạ phúc một phương đại cứu tinh. Hôm nay thoáng qua một cái, hẳn là liền có thể lên tới cấp 3. Trần Hằng trong lòng vui vẻ không thôi, ám đạo, bất quá, như thế vẫn chưa đủ, muốn để toàn Long Khê huyện người đều biết Thôi Thông cùng Sải Phong tội ác. Dạng này mới có thể mức độ lớn nhất thu hoạch Long Khê huyện dân tâm. Kỳ thật, hắn còn có thể mang theo hai vị này tại toàn bộ Việt Châu du hành, để toàn Việt Châu người đều biết hai vị này Việt Châu chủ quan đều đã làm những gì, nhưng này dạng cũng quá tốn thời gian, mà lại vô cùng có khả năng nửa đường liền lọt vào Hải Thần giáo phản công. Dù sao, hiện tại chỉ là diệt một cái Hải Thần giáo tại Long Khê huyện Vân Đàn mà thôi, còn không có diệt đi Hải Thần giáo toàn bộ. Giết Thôi Thông cùng Sải Phong về sau, Trần Hằng liền có thể thu hoạch được pháp thuật Thiên Cương Ngũ Lôi chính pháp. Đây chính là hàng thật giá thật thượng đẳng lôi pháp, là hắn đúng nghĩa công kích lôi pháp, còn không chỉ cực hạn tại luyện khí kỳ, là có thể một mực dùng đến rất cảnh giới cao cường hoành pháp thuật. Tại đứng trước lúc nào cũng có thể đến nguy cơ lúc, mau chóng tăng lên thực lực bản thân mới là trọng yếu nhất. Ý niệm tới đây, Trần Hằng lúc này liền đem thanh trường kiếm kia thu hồi lại, không trung ngay tại mắng nhau Thôi Thông cùng Sải Phong lập tức đã mất đi chèo chống, trực tiếp từ trên không trung rơi rụng xuống. Ầm, ầm. Chỉ nghe hai tiếng nổ mạnh, Long Khê huyện cửa nha môn địa gạch bị nện ra hai cái lỗ lớn, Thôi Thông cùng Sải Phong nằm rạp trên mặt đất, đều bị chôn ở các đùi cùng cục đá vụn phía dưới, nhìn chật vật đến cực điểm. Tụ tập ở chỗ này, bách tính trên mặt tất cả đều là vẻ oán hận, vừa rồi bọn hắn đều nghe được, chính là hai người này đem toàn Việt Châu bách tính đều bán cho Hải Thần giáo. Đáng chết a. Trần Hằng chậm rãi đi tới trước mặt hai người, nhìn xuống bọn hắn, trầm giọng quát, các ngươi đã mất đường có thể trốn, hơn một năm nay đến, các ngươi đến cùng cho Hải Thần giáo làm nhiều ít sự tình, hại nhiều ít người. Tất cả đều từ thực đưa tới. Chương 30, Ngũ Lôi Thiên Cương chính pháp đối mặt Trần Hằng tuyệt đối cường đại thực lực, Thôi Thông cùng Sài Phong triệt để từ bỏ dãy rủa. Bất quá, bọn hắn cũng không muốn bàn giao mình từng làm qua sự tình, dù sao đều phải chết, giao không giao đại khác nhau ở chỗ nào. Thế là, hai người đều ăn ý ngậm miệng không nói, không nói tiếng nào nằm rạp trên mặt đất, không lúc đích. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, Thôi Thông cùng Sài Phong cũng cảm giác đầu óc của mình ông một chút, phản phất hồn phách đều hứng chịu tới một loại nào đó lực lượng vô hình trấn áp, tinh thần lập tức trở nên cực độ suy yếu. Cùng lúc đó, Trần Hằng quát hỏi âm thanh lần nữa truyền đến. Từ thực đưa tới. Đinh hai nhức óc, giống như thiên âm lôi chấn. Thôi Thông cùng Sài Phong chỉ cảm thấy lần này quát hỏi cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt, lại không tự chủ được tuân theo Trần Hằng ý tứ. Chấn hồn chú phối hợp thần uy thiên âm. Cái này có thể để cho người ta tinh thần ý chí lâm vào cực độ yếu kém trạng thái. Chỉ cần không phải loại kia ý chí cực đoan cứng cỏi người, đều sẽ trở nên buông xuôi bỏ mặc, hỏi cái gì liền đáp cái đó. Bất quá, để Trần Hằng có chút ngoài ý muốn chính là, lên tiếng trước nhất cũng không phải là chỉ có tiên tiểu bước đầu tiên Sài Phong, mà là cảnh giới cao hơn một bước Thôi Thông. Ý chí của hắn lại càng thêm yếu kém. Ta là 3 tháng trước bắt đầu cho Hải Thần giáo làm việc, kỳ thật cái này cũng không phải là bản ý của ta, đồng dạng là bị tình thế ép buộc hành động bất đắc dĩ, ta tuy là Thanh Hà Thôi thị, nhưng chỉ là bằng chi, trêu chọc không nổi Hải Thần giáo hậu trưởng. Lúc ấy ta đã đem Hải Thần giáo trên tình huống sơ cho kinh sư, hy vọng có thể để Trường Lạc kinh lược làm pháp binh, đem này tà giáo tiêu diệt, nhưng triều đình lại làm cho chính ta đi Trường Lạc phủ hỏi Triệu Tuyên ý tứ. Ta không dám đi, ta hoài nghi Hải Thần giáo chính là Trường Lạc kinh lược làm Triệu Tuyên trong bóng tối kinh doanh, mà lại triều đình hơn phân nửa cũng biết chuyện này. Bởi vì ta ngẫu nhiên biết được Hải Thần giáo chi chủ chính là Nội thị giám Dương Chấn tộc đệ. Hải Thần giáo tại bản địa có kinh lược làm hậu trường, trong triều có nội tướng làm hậu trường, ta tấu chương đoán chừng căn bản là đưa không đến thiên tử ngự tiền, ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể chủ động hướng Hải Thần giáo dựa sát vào. Hải Thần giáo cần các nơi hộ tịch, ruộng đồng, tài nguyên khoáng sản, dư đồ các loại các dạng tin tức, chỉ cần ta có thể lấy được tất cả đều giao cho bọn hắn, ta thật sự là bị buộc bất đắc dĩ, ta trêu chọc không nổi. Thôi Thông bắt đầu kể ra mình là như thế nào từng bước một vì Hải Thần giáo làm việc, cùng làm nào sự tình. Ở đây bách tính một mảnh xôn xao, vô luận như thế nào đều không nghĩ tới việc này thế mà còn có thể cùng trong triều đình trụ cột dính líu quan hệ. Mà lại vị kia từ trước đến nay quan thanh cực tốt Trường Lạc kinh lược làm, lại là Hải Thần giáo hậu trường. Trần Hằng con mắt cũng có chút nheo lại là Dương Chấn, không nghĩ tới Việt Châu còn có thể gặp phải vị này nội tướng âm nuôi thế lực. Về phần Trường Lạc kinh lược sự là Hải Thần giáo hậu trường sự tình, hắn nắm giữ nguyên ý kiến. Dù sao, đây chỉ là chính Thôi Thông suy đoán mà thôi. Bất quá, không nghĩ tới Thôi Thông thế mà có thể làm như thế chứ để, hắn giao ra những vật này đủ để cho Hải Thần giáo đem toàn bộ Việt Châu tình huống thăm dò. Thám Hoa Lang muốn hay không đóng cửa lại đến thẩm vấn. Bùi Thanh Linh thấp giọng dò hỏi. Nơi này bách tính nhiều lắm, vạn nhất một ít không xác định suy đoán truyền bá ra ngoài, sẽ dẫn tới rất nhiều phiền toái không cần thiết. Không cần. Trần Hằng lắc đầu, mỉm cười nói, dân chúng biết đến tin tức mặc dù ít, nhưng người nào đối tốt với bọn hắn sẽ có phán đoán của mình. Quả nhiên, hắn lời còn chưa dứt, trong đám người liền truyền đến tiếng mắng chửi. Cầu quan không nên ngậm máu phun người, Triệu Kinh Lược tướng công tuyệt không có khả năng là Hải Thần giáo hậu trường. Sớm mấy năm Việt Châu đại hạ, chúng ta Long Khê huyện cũng bị mất lương thực, chính là Triệu Kinh Lược tướng công đưa lương thực đến cho chúng ta. Tộc thúc của ta ngay tại Trường Lạc phủ, nơi đó bị Triệu Kinh Lược tướng công quản lý hạ phồn binh giàu có, liền xem như chúng ta dạng này lớp người quê mùa, cách thêm mấy ngày đều có thể ăn vào thịt. Trường Lạc phủ mọi nhà có thừa lương, người người có áo mặc, làm sao có thể là Hải Thần giáo hậu trường? Ngươi cái này cậu quan nói xấu Kinh Lược tướng công, đáng chết! Bách tính tiếng mắng chửi bên thai không dứt. Trường Lạc Kinh Lược làm Triệu Tuyên thanh danh tại cái này Trường Lạc Nam Châu như sấm bên hai, hiền danh lan xa, căn bản là không có người tin tưởng Thôi Thông suy đoán. Lúc này, Sài Phong cũng mở miệng. Ta ngày bình thường nhiều trong quân đội, rất ít trở về nhà, có một ngày Hải Thần giáo giáo chủ tìm được ta, thế mới biết vợ con cùng lao mẫu lại đều liền đã tin Hải Thần giáo. Hải Thần giáo chủ đáp ứng ta, chỉ cần ta số lượng vừa phải đầu cơ trục lợi một chút quân nhu cho hắn, sẽ có thể giúp ta trong triều hòa giải, để cho ta lấy Việt Châu phủ đô đốc trưởng sự chức quan kiêm nhiệm thích sứ. Ta động lòng, thế là đem Việt Châu phủ binh khí, giáp trụ, bảo dược, lương thảo, ngựa các loại cần thiết, một chút xíu bán cho Hải Thần giáo, đó căn bản không tính là gì đi. Theo ta được biết, các nơi binh phụ không đều là tại đầu cơ trục lợi quân nhu sao? Ta bán cũng không coi là nhiều à, coi như bị triều đình tra xét, cũng không trở thành tội chết, trần chiêu lấy, ngươi không thể giết ta. Được chứ, nguyên lai con hàng này thuần túy là vì thăng quan, quá muốn vào bước. Ở đây bách tính lập tức tiếng mắng một mảnh, so vừa rồi mắng Thôi Thông thanh âm còn lớn hơn. Liền xem như bình thường nhất bách tính đều biết, binh phụ là cam đoan các nơi an toàn cơ sở chỗ. Nếu như binh phụ quân nhu bị thổ tính, bị đầu cơ trục lợi, một khi phát sinh phỉ loạn, hoặc là Liêu Di lại tới xâm lấn, phụ binh nhóm chiến lược chắc chắn giảm mất đi nhiều. Đến lúc đó phổ thông bách tính liền sẽ bị địch nhân cướp bóc đốt giết, tử thương vô số. Nếu là tình thế nghiêm trọng, khả năng sẽ còn dẫn đến toàn bộ Việt Châu đại loạn, thậm chí tác động đến toàn bộ Đông Nam, để sinh linh đổ thán. Sài Phong ban không phải quân lu, đây đều là các nơi bách tính mệnh a. Dân tâm một, dân tâm một. Dân tâm một Trần Hằng nhìn thấy chính đức bia bên trên lần nữa nên đón thu hoạch lớn, có thể thấy được hai người này sợ tác sở vi đúng là quá bị người hận. Cùng lúc đó, thông qua chính đức bia biểu hiện dân tâm địa đồ hắn có thể nhìn thấy ở đây hơn vạn tên bách tính đã đại bộ phận dân tâm quy vị chỉ có một số nhỏ còn không có. Cái này cần một bước cuối cùng cảm xúc phong thích. Thời cơ đã đến. Trần Hằng thầm nghĩ trong lòng, lập tức tay nắm kiếm quyết, để một thanh trường kiếm bay ra, một hơi xuyên thủng Thôi Thông cùng Sài Phong tim, lần nữa đem bọn hắn xuyên ở cùng nhau, mang lên bầu trời. Này hai tặc vì Việt Châu chính quân chủ quan, lại cấu kết tà giáo, giết hại bách tính, tội lôi đang chém. Ta nay lấy Việt Châu che biển triều thảo sứ tùy cơ ứng biến, giết này hai tặc, vì Việt Châu bách tính làm sáng tỏ điện ngọc. Cong. Chỉ nghe một tiếng kiếm minh, xuyên lấy thôi thông cùng Sải Phong thanh trường kiếm kia bỗng nhiên rút ra, sau đó trên không trung nhẹ nhàng nhất chuyển, trực tiếp xẹt qua hai người này cổ. Lập tức chỉ thấy hai đạo giải lụa màu đỏ ngòm phóng lên tận trời, ngang qua trời cao, nhuộm đỏ thương cung, hai viên đầu lâu cũng theo đó bay lên, hướng Long Khê huyện nha nội rơi đi. Ban thượng, Ngũ Lôi Thiên Cương chính pháp Trần Hằng nhãn tỉnh sáng lên, trong lòng đại hỉ. Rốt cục lấy được, ta hôm nay liền có thể đột phá đến luyện khí tầng 5, lại phải này lôi pháp, tiếp xuống cũng không sợ tiên tiểu bước thứ 4, có lẽ còn có thể chiến thắng. Mặc dù thôi thông cùng Sải Phong đều coi Trần Hằng là làm tiên tiểu bước thứ 4 cường giả, nhưng chính Trần Hằng biết rất rõ đây chỉ là một loại hiểu lầm. Lúc trước cùng Thạch Ngọc Lang thời điểm chiến đấu, hắn đem pháp lực của mình cùng võ giả chân khí đại khái làm so sánh. Luyện khí tầng 4 pháp lực tại cường độ bên trên rõ ràng cao hơn tiên tiểu bước đầu tiên, nhưng lại không có cao hơn quá nhiều, nhưng tại chất lượng bên trên lại so tiên tiểu bước đầu tiên cao không ít, tinh thuần rất nhiều. Cái này còn không phải mấu chốt nhất. Pháp lực chân chính cường đại ở chỗ huyền bí chỗ xa nhiều hơn võ giả chân khí. Luyện khí tầng 4 cường độ mặc dù chỉ là hơi mạnh hơn tiên tiểu bước đầu tiên, nhưng lại đã có được tiên tiểu bước thứ 4 thậm chí bước thứ 7 là thủ. Tỷ như cự ly xa điều khiển binh khí công kích, tỷ như tại trong phạm vi nhất định cải biến môi trường tự nhiên loại hình đặc thù, tỷ như có thể bay đến trên trời vân vân. Chính là bởi vì đủ loại này cảnh giới cao đặc thù, lại thêm mấy loại tinh thần loại pháp thuật tính đặc thù, này mới khiến hắn có thể nhẹ nhõm miểu sát tiên kiều bước thứ 2 thôi thông. Bất quá, tại chính Trần Hằng xem ra, lấy hiện tại luyện khí tầng 4 tu vi, hẳn là nhiều nhất chỉ có thể cùng tiên kiều bước thứ 3 võ giả lực lượng ngang nhau. Nếu là gặp được tiên kiều bước thứ 4 liền nguy hiểm. Muốn chờ đột phá đến luyện khí tầng 5, lại nắm giữ càng nhiều pháp thuật về sau, mới có thể chân chính thu hoạch được chiến thắng tiên kiều bước thứ 4 thực lực. Suy nghĩ nhiều vô ích, cụ thể là dạng gì thực lực, còn là muốn chờ đấu qua về sau mới hiểu. Trần Hằng thầm nghĩ trong lòng, mà lại ta hiện tại cũng không có tiện tay pháp khí, nếu là có trôi chân chính phi kiếm liền tốt, tuyệt đối có thể để cho ta chiến lực tăng nhiều. Chương 31, trong núi Phúc Địa Trần Hằng cảm giác mình bây giờ xác thực cần một thanh thích hợp tiện tay phi kiếm. Mặc dù phổ thông đao kiếm cũng có thể dùng để thi triển ngự kiếm thuật, nhưng cái này cùng dùng chân chính phi kiếm thi triển so sánh, uy lực của nó không thể so sánh nổi. Phi kiếm là một loại đặc thù pháp khí, lấy cắt giảm rất nhiều huyền bí diệu dụng làm đại giá, đổi lấy cực hạn lực công kích. Là một kiếm phá vật pháp, không có pháp khí tu tiên giả, còn có thể gọi tu tiên giả. Như tại tiêu diệt hải thần giáo lúc dùng phi kiếm đến thi triển ngự kiếm thuật, chiến đấu độ khó tuyệt đối có thể giảm mạnh. Mà lại tiêu diệt hải thần giáo về sau sẽ còn ban thưởng canh kim kiếm quyết. Đây mới thực là tu tiên kiếm quyết. Nếu như không có phi kiếm lời nói, đều không thể phát huy môn này kiếm quyết uy lực, phổ thông đao kiếm hơn phân nửa ngay cả kiếm quyết chỗ ngưng kết kiếm khí đều không chịu nổi. Vừa lúc ở hải thần giáo phân đàn nơi đó thu được rất nhiều vật tư, có thể dùng đến luyện chế phi kiếm kiếm thay. Trần Hằng trong lòng cười thầm nói, Vũ Lôi Thiên Cương chính pháp tới cũng chính là thời điểm, vừa vặn có thể để cho ta lấy lôi pháp luyện khí. Ngự kiếm thuật pháp thuật này bên trong còn đã bao hàm luyện chế kiếm phôi cùng ôn dưỡng kiếm phôi thủ đoạn, hắn sớm đã đối dung hội quán thông, luyện chế phi kiếm kiếm phôi cũng không phải là việc khó gì. Chỉ là lúc trước sẽ không hòa pháp, sẽ không lôi pháp, cũng không biết bơi pháp, không có cách nào luyện chế mà thôi. Bất quá, coi như luyện thành kiếm phôi, lại thu được canh kim kiếm quyết, ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng xem như nửa cái trạng thái hoàn hảo tu tiên giả. Trần Hằng trong lòng vẫn là có chút tiếc nuối. Trừ đó ra, ta còn cần có thể trong nháy mắt bày ra trận pháp trận kỳ, bảo hộ nhục thân pháp khí cùng thần hộ mệnh hồn pháp khí, các loại công năng tính phụ chú, phụ trợ cùng chữa bệnh loại đang dược. Tu tiên giả trạng thái phải trang hoàn chỉnh, chiến lược đồng dạng cũng là ngày đêm khác biệt, đường dài còn lắm gian chuẩn a. Ý niệm tới đây, hắn thu nhiếp tâm thần, nhìn về phía dân chúng xung quanh. Lúc này, mùi máu tanh tràn ngập thiên địa, nhưng dân chúng lại vô cùng hưng phấn. Hôm nay kinh lịch thật sự là bọn hắn đời này không hề nghĩ ngợi qua sự tình. Thế mà có thể tận mắt mục đích giết hại bách tính quan lớn bị giết. Vị này Trần Chiêu lấy thật sự là một vị quan tốt, một vị người tốt ta. Tương tự cảm xúc, cơ hồ là ở đây tất cả bách tính nội tâm của mình. Bọn hắn lại không hẹn mà cùng té quỵ trên đất, một mực cung kính dập đầu bái tạ. Cảm tạ Trần Chiêu lấy vì dân làm chủ, diệt trừ gian tà. Cảm tạ Trần Chiêu lấy vì dân làm chủ, diệt trừ gian tà. Đây cũng không phải là Trần Hằng lần thứ nhất đối mặt trường hợp như vậy. Nhưng nghe hơn bạn tên bách tính như núi kêu biển gầm cảm kích âm thanh, hắn vẫn không khỏi cảm xúc cuộn cuộn. Nhất là những này cảm kích âm thanh còn mang đến càng nhiều dân tâm tăng trưởng, cũng làm cho hắn mừng rỡ và phấn. Dân tâm một, dân tâm một. Dân tâm một chính đức địa, cấp 3, 1329, 10000, rốt cục cấp 3. Trần Hằng trong lòng vui vẻ không thôi, đồng thời lại có chút tê cả da đầu. Cái này chính đức bia lên tới cấp 4 cần thiết dân tâm quả nhiên là 10 vạn. Coi như toàn bộ Việt Châu người tất cả đều dân tâm quy thuận, chỉ sợ cũng không đến được 10 vạn. Việt Châu là xa xôi Hạ Châu, Đông Nam Man Hoàng Chi Địa, chỉ có 3 cái huyện cũng đều là Hạ huyện, tổng cộng cũng liền 7, 8 vạn người, còn không bằng giàu có địa khu một cái thị trấn nhiều người. Nghĩ ở nơi như thế này góp đủ 10 vạn dân tâm, có thể nói là khó như lên trời. Bất quá, cái này Việt Châu quần sân trong, còn có rất nhiều liệu gì. Trần Hằng đống nhiên linh cơ khẽ động, nếu là có thể đem nó quy thuận, hẳn là có thể góp đủ 10 vạn dân tâm. Ngươi nhìn chúng Việt Châu trên núi liêu gì, như vậy thì đem bọn hắn thu sạch phục, để bọn hắn hết thảy làm người trung thành nhất cho đi. Ban thưởng, trong núi Phúc Địa cầu vật rốt cục ra. Trần Hằng nhìn trước mắt nổi lên văn tự tin tức, trong lòng lần nữa vui mừng. Hôm nay thật đúng là kinh hỉ không ngừng. Hắn lại nhìn một chút cái này trong núi Phúc Địa tin tức càng kẽ, càng là con mắt tỏa sáng. Trong núi Phúc Địa, bí bảo. Ở trong chứa một phương Phúc Địa không gian, nhiều nhất dung nạp 100 người tiến vào, có thể chống đỡ cản một lần trúc cơ kỳ sơ kỳ toàn lực công kích. Tại lọt vào phát động tiếp nhận hạn mức cao nhất công kích về sau, sẽ ngẫu nhiên na di đến ngoài vạn dặm địa phương, lại cần bổ sung năng lượng 1 năm mới có thể khôi phục. Bảo mệnh thần khí a, cái này so cái kia thần hành thiên lý phủ còn có tác dụng. Bất quá, chỉ là phòng ngự trúc cơ sơ kỳ công kích bí bảo, thế mà ở giữa ngập một phương thiên địa, có thể dung nạp hơn 100 người tiến vào rồi. Thời cường điệu quá a. Xem ra chân chính tu tiên giả thủ đoạn, xa so với ta suy nghĩ lợi hại hơn nhiều. Trần Hằng giờ khắc này lại đối tu tiên một đường có càng thêm khắc sâu thể ngộ. Ta cảnh giới bây giờ vẫn là quá thấp, sẽ tu tiên thủ đoạn cũng quá ít, vẫn là phải không ngừng tiến bộ mới được. Hắn hiện tại đã không kịp chờ đợi muốn bắt đầu tu luyện, nếm thử đột phá cảnh giới. Bởi vì Long Khê huyện dân chúng thực sự quá kích động, thẳng đến trạng vạng tối thời điểm, mọi người mới dần dần tản đi. Trần Hằng mặc dù rất muốn trở về tu luyện, nhưng hắn bây giờ làm Long Khê huyện tối cao chủ quan, không có khả năng người nhiều nhất thời điểm rời đi. Như thế rất có thể sẽ sai lầm, thậm chí khả năng phát sinh giẫm đạp sự kiện, ủ thành không cần thiết bi kịch. Bởi vậy, Trần Hằng vẫn đợi đến đang lúc hoàng hôn, cùng Bùi Thanh Linh, Bạch Diệu Diệu, Lâm Phúc, còn có rất nhiều nha lại cùng nhau duy trì trật tự. Đợi đến bách tính đều không khác mấy rời đi về sau, Trần Hằng đem mọi người mời đến trong huyện nha chắp tay nói, đà tạ chư vị. Bùi Thanh Linh có chút lệch thân thể, tránh ra cái này thi lễ, lại chắp tay hướng Trần Hằng hành lễ, mỉm cười nói, đi theo Thám Hoa Lang làm việc, ta cũng được lợi rất nhiều, cái này tạ chữ ta nhưng không dám nhận, là ta nên cảm ơn người mới đúng. Bạch Diệu Diệu thì là hi hi ha ha nhảy tới bên cạnh hắn, hát hát nói, ta giúp công tử là hẳn là, công tử còn cảm ơn cái gì đâu. Lâm Phúc cũng đội vàng tránh đi, liên tục chắp tay nói, không dám không dám, Trần Chiêu lấy nói quá lời, nhưng thật ra là ta cái này tiểu lão nhân hẳn là cảm tạ ngài a. Về phần những cái kia nha lại nhóm càng là đội vàng tản ra, cũng không dám tiếp Trần Hằng cái này thi lễ. Bất quá, trong lòng của bọn hắn lại vô cùng cảm động, từ bọn hắn đương nha lại đến nay, chưa hề liền không có cái nào đại quan thật coi bọn họ là người nhìn. Chứ đừng nói là nói lời cảm tạ. Làm như vậy, chỉ có vị này Trần Chiêu lấy một người. Lúc này, tại cái này một đám nha lại bên trong, đã có không ít người sinh ra nghị thể sống chết cho vị này Trần Chiêu lấy hiệu mệnh tâm tư. Trần Hằng thông qua chính đức bia bên trên dân tâm địa đồ đem những này người dân tâm biến hóa nhìn nhất thanh nhị sở, trong lòng không khỏi càng thêm vui vẻ. Sau đó, hắn gật đầu cười nói, chư vị đều cắt về ban ti đi, tiếp xuống trong khoảng thời gian này, hẳn là có một tay, chúng ta phải trước tiên đem huyện chính làm theo, trông nom việc nhà thu thập xong, mới có thể tiếp tục đi tiêu diệt Hải Thần giáo. Chủ yếu là bởi vì hắn bây giờ còn chưa đột phá cảnh giới, cũng không có luyện chế hảo kiếm thôi, ngũ lôi thiên cương chính pháp cũng không tính thuần thục. Đây đều là cần thời gian. Bởi vậy, đang bố trí tốt tiếp xuống mọi người ti chức về sau, không đợi Bùi Thanh Linh tới cho chuyện, Trần Hằng liền trực tiếp đi bế quan tu luyện. Hắn muốn tại tối nay đột phá đến luyện khí tầng 5, sau đó luyện chế kiếm thai. Cùng lúc đó, còn có một nam tử trẻ tuổi, vẫn đứng tại huyện nha bên ngoài trên một thân cây, chính nhìn chăm chú lên huyện nha bên trong tình huống, cau mày thì thào nói nhỏ, có đi hay không bái phòng hắn? Đến cùng có đi hay không bái phòng hắn? Chính là Tiết Khắc Tù. Chương 32, Thiên Lôi luyện kiếm thai kỳ thật, Tiết Khắc Tù cũng sớm đã đến nơi này. Tại tôi thông nói Hải Thần giáo hậu trường là Trường Lạc Kinh Lược làm Triệu Tuyên thời điểm, hắn kém chút nhịn không được lao ra vì nhà mình sư phụ giải thích. Cũng may rất nhanh liền có bách tính bác bỏ tin đồn, lúc này mới rửa sạch Triệu Tuyên oan khuất. Bất quá, Tiết Khắc Tù vẫn là lo lắng Trần Hằng đối việc này có cái gì hiểu lầm. Vạn nhất Trần Hằng thật tin kia thôi thông chuyện ma quỷ, đi Trường Lạc Châu phủ tìm phiền toái làm sao bây giờ? Vậy chẳng phải là muốn để sư phụ lâm vào bất nghĩa hoàn cảnh? Bởi vậy, tại mới đầu thời điểm, Tiết Khắc Tù đã quyết định chờ bách tính tán đi về sau, liền chính thức đưa lên bái thiếp, đi bái phòng Trần Hằng. Nhưng tại kiến thức đến Trần Hằng không chút do dự giết thôi thông cùng Sải Phong về sau, hắn lại có chút do dự. Vị này Trần Chiêu lấy sát tính không khỏi cũng quá lớn. Vạn nhất mình vừa cho thấy thân phận liền bị hắn giết đi làm sao bây giờ? Dù sao, nếu như trong lòng của hắn có hiểu lầm, mình bây giờ chính là Hải Thần giáo hậu trưởng đồ đệ kiêm thuộc hạ, thuộc về hẳn phải chết người. Hắn Tiết Khắc Tù không phải sợ chết người, nhưng cũng không muốn vô vị muốn chết. Bất quá, tại cẩn thận suy nghĩ về sau, Tiết Khắc Tù vẫn là làm ra quyết định, thầm nghĩ, vẫn là đi bái phòng hắn, nhất định phải đem sư tôn sự tình nói rõ ràng, nếu không ta hưởng là đệ tử. Xác định ý nghĩ về sau, hắn liền phi thân mà xuống, từ trong tay áo lấy ra sớm đã chuẩn bị xong bái thiếp, đi tới huyện nha cửa chính, giao cho ở chỗ này trông coi nha lại. Còn xin vị này trước nha môn đem cái này phong bái thiếp đưa vào đi, đa tạ. Tiết Khắc Tù chắp tay hành lễ, đưa ra bái thiếp, hắn thụ sư phụ Triệu Tuyên ảnh hưởng, từ trước đến nay đối xử mọi người hiền lành, đối với người nào đều không có vẻ kiêu ngạo gì. Cái này nha lại cũng là có nhãn lực tình, xem xét Tiết Khắc Tù mặc liền biết lai lịch không đơn giản, mà lại hiện tại cái này đặc thù thời điểm tới bái phòng, càng chứng minh không phải người bình thường. Thế là, cái này nha lại vội vàng 10 phần cung kính đáp lễ, sau đó tiếp nhận bái thiếp, được rồi, quý nhân ngài chờ ở tại đây, ta cái này đem bái thiếp đưa vào đi. Nói xong, liền đi chậm chậm tiến vào huyện nha. Chạy thời điểm, cái này nha lại lặng lẽ nhìn thoáng qua, bái thiếp bịa ký tên, lập tức trong mắt máy động, kém chút lên tiếng kinh hô, lẩm bẩm nói, ông trời ơi, Trường Lạc Kinh Lược quân người, cái này tới không khỏi cũng quá nhanh đi. Bái thiếp bên trên ký tên vốn là không dối gạt người, cũng không sợ bị nhìn thấy, Tiết Khắc Tù đem thân phận của mình thanh thanh sở sở viết ở bên trên, thẩm tra đối chiếu sự thật trong điện hầu ngự sử, mạo xưng Trường Lạc Kinh Lược quân trưởng bí thư, kiêm Trường Lạc Châu ghi chép sự tình thăng quân. Rõ ràng chính là Trường Lạc Kinh Lược làm Triệu Tuyên thân tín. Tại cái này phong bái thiếp bên trong, Tiết Khắc Tù đã nói rõ ý đồ đến, chỉ cần xem thôi cái này phong bái thiếp, hẳn là liền phòng ngừa rất nhiều hiểu lầm không cần thiết. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Nha lại liền vội vội vàng địa trở về, trong tay đã mất bài thiếp. Đây là nhận. Tiết Khắc Tù trong lòng vui mừng, nhưng hắn còn chưa mở miệng, Tiêu Nha lại liền chắp tay nói xin lỗi, Tiết trưởng sách, thực sự không có ý tứ, Trần Chiêu lấy tối nay đều đang bế quan, có thể hay không ngày mai lại đến? Bế quan? Tiết Khắc Tù nghe vậy sững sờ. Phản ứng đầu tiên chính là Trần Hằng đang kiếm cơ không thấy mình, chẳng lẽ hắn thật đúng là cảm thấy mình sư phụ cùng Hải Thần giáo có liên quan. Bất quá, hắn rất nhanh lại lắc đầu, thầm nghĩ, không đúng, lấy Trần Hằng lúc trước biểu hiện, chỉ cần hắn nhìn kia phong bài thiếp, khẳng định liền có thể phòng ngừa hiểu lầm, chẳng lẽ hắn thật muốn bế quan? Nhưng hắn mới 18 tuổi liền đã có thực lực như thế, coi như không so được chân chính tiên kiều bước thứ tư, cũng đã 10 phần tiếp cận, chẳng lẽ lại còn có thể tiếp tục hướng bên trên đột phá sao? Đây là muốn chân chính bước vào tiên kiều bước thứ tư rồi. Ở bên xem Trần Hằng ngự kiếm bắt giết thôi thông cùng xài phong về sau, Tiết Khắc Tù cũng cảm giác Trần Hằng hẳn là chỉ là tiên kiều bước thứ ba, nhưng có bộ phận tiên kiều bước thứ tư là tù. Hô hô hô. Ngay lúc này, gió lớn thổi ào, phong vân đột biến, sắc trời bắt đầu trở nên tối mờ, uy thế lớn lao đông nhiên từ huyện nha chỗ sâu một gian nhà bên trong khuyết tán ra tới. Tiên tiểu bước đầu tiên Tiết Khắc Tù tại thời khắc này đột nhiên cảm giác mình có loại cảm giác hít thở không thông, ngực khó chịu, tinh thần kiềm chế, giống như là bị một loại nào đó vô hình lực lượng khổng lồ đặt ở trên thân, để hắn hoàn toàn không cách nào động đậy. Khí thế thật là mạnh mẽ uy áp, đây đúng là tại đột phá cảnh giới, nhưng cái này không khỏi cũng quá cường đại đi. Tiết Khắc Tù miễn cưỡng ngẩng đầu, thông qua đại môn nhìn về phía huyện nha nội bộ, nội tâm chỉ cảm thấy kinh hãi đến cực điểm, đây còn tại đột phá quá trình bên trong, nhưng từ cường độ nhìn lại, đoán chừng đã siêu việt bình thường tiên tiểu bước thứ tư. Đây là dạng gì võ công, cũng còn không có chân chính đạt tới tiên kiều bước thứ tư, cho ta cảm giác liền đã cường đại như vậy, chẳng lẽ hắn là Phật đạo đỉnh tiêm tông môn ẩn truyền đệ tử không thành, tu luyện cái gì tuyệt thế thần công? Không, ta cũng không phải chưa thấy qua tu luyện tuyệt thế thần công người, liền xem như bọn hắn tại đột phá tiên kiều bước thứ tư thời điểm, đều không có cho ta khủng bố như vậy cảm giác a. Giờ này khắc này, nội tâm của hắn đã chấn kinh tới cực điểm. Nếu không phải đột phá người ngay tại phía trước viện lạc trong hậu viện, nếu không phải hắn xác thực nhận ra cỗ uy áp này khí thế đều là Trần Hằng lực lượng, hắn đều muốn hoài nghi trước mắt kinh lịch chân thực tính. Bởi vì đây quả thật là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Trên thực tế, Trần Hằng hiện tại ngay tại đột phá luyện khí tầng 5. Nguyên bản chỉ ở luyện khí tầng 4 pháp lực đang không ngừng cực điểm thăng hoa, chuyển thành bản chất tầng cấp cao hơn pháp lực. Mà dạng này chuyển biến, tại Tiết Khắc Tù cái này tiên tiểu bước đầu tiên cảm giác bên trong, liền như là bạch nhật phi thăng rung động, vừa xa khỏi hắn đối bình thường tiên tiểu bước thứ tư nhận biết. Quá cường đại. Dạng này cực điểm thăng hoa kéo dài tiếp cận một khắc đồng hồ thời gian, đại lượng tiên địa nguyên khí bị hấp dẫn tới, để cả tòa huyện nha đều trở nên linh khí mờ mịt, khắp nơi đều tràn đầy các loại lưu quang. Bây giờ những linh khí này lưu quang đã không còn bị hấp dẫn, mà là hóa thành vô chủ linh quang trong hư không tùy ý phiêu đãng, nếu là không có bị tận lực bảo tồn lại, rất nhanh liền tự nhiên tiêu tán, trở về đến trong thiên địa. Cái này ý vị đột phá kết thúc. Ông Tiết Khắc Tù chỉ cảm thấy đầu óc của mình bỗng nhiên ngộp một chút, giống như là một loại nào đó vô hình vĩ lực đột nhiên quét qua hồn phách của mình, mà mình lại không phát ra gì. Lúc này, vừa rồi kia cố để hắn cảm thấy rung động uy áp mạnh mẽ đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một cố như vực sâu như biển cảm giác, để hắn cảm giác tòa này huyện nha đại môn đằng sau ẩn giấu đi một vị sâu không thấy đáy, thơm bất khả chắc kinh khủng tồn tại. Đây tuyệt đối vượt qua bình thường tiên tiểu bước thứ tư rất nhiều, bất luận là thực lực vẫn là phương diện khác, tất cả đều thắng qua rất nhiều. Tiết Khắc Tù không tự chủ được sợ hãi than. Không nói qua trường chút nào, hắn sớm mấy năm du lịch các nơi, bằng vào sư môn cùng mình thân phận, từng gặp không ít cao nhân đột phá đến tiên tiểu bước thứ tư, nhưng trong những người này không có người nào có thể cùng Trần Hằng đánh đồng. Nhưng lại tại Tiết Khắc Tù coi là Trần Hằng đột phá đã kết thúc, mình có thể đi vào bãi phòng thời điểm. Ầm ầm. Nồng đậm mây đen chẳng biết lúc nào đã ngưng tụ tại huyện nha trên không, trong đó sấm sét vang rội, kim xà cuồn vũ, thậm chí còn thỉnh thoảng ngưng kết lôi cầu, tựa như muốn bổ về phía dưới. Cong, chanh chanh. Đột nhiên, từng tiếng sắt thép va chạm vang vọng đất trời. Chỉ gặp từng chôi trường kiếm, từng thanh hoành đao, một cây cây trường thường các loại, chỉ cần là về huyện nha quản kim loại binh khí, lại tất cả đều lơ lửng đến không trung. Ngay sau đó, lại là từng khỏa nhan sắc khác nhau khoáng thạch, cùng rất nhiều chủng loại khác biệt dược thảo, cũng nhao nhao từ trong huyện nha trôi dạt đến không trung. Lên. Đương theo lấy Trần Hằng một tiếng quát từ huyện nha chỗ sâu chuyển đến, những cái kia kim loại binh khí cùng các loại khoáng thạch dược thảo nhau nhau bay thẳng thiên khung mà đi. Cùng lúc đó, ầm ầm, kinh thiên động địa tiếng oanh minh nổ tung, chỉ gặp năm đạo nhan sắc khác nhau lôi long đột nhiên tại trong mây đen hiển hóa, lại lẫn nhau xen lẫn thành một ngụm lô đỉnh hình dạng, đem những binh khí kia, khoáng thạch, dược thảo tất cả đều đặt đi vào. Lập tức tiếng sấm đại tác, lô đỉnh bên trong lôi quang lấp lánh, thiên lôi luyện kiếm thai. Chương 33, phi kiếm màn đêm phía dưới, lôi quang chớp động, tương dạng không đều chiếu sáng rõ. Tại cái này lôi quang sen lẫn tiếng oanh minh bên trong, một ngụm chỉ có lớn chừng bàn tay hắc kim sắc tiểu kiếm một chút xíu thành hình. Lúc này, huyện nha hậu đường biện lạc bên trong, Trần Hằng khoanh chân lơ lửng giữa không trung, hai tay không ngừng biến hóa pháp quyết, thao túng lôi quang, đối cái này miệng hắc kim tiểu kiếm tiến hành sau cùng kết thúc công việc luyện chế. Cùng lúc đó, lăng lệ kiếm mang tại tứ tán ra, tạo thành từng đạo tràn đầy sắc bén chi ý phong bạo, tại huyện nha hậu đường biện lạc địa gạch bên trên hoạch xuất ra từng đạo vết kiếm. Cái này khiến đứng tại cách đó không xa hộ pháp Bùi Thanh Ninh cực kỳ rung động, thì thào nói nhỏ, dạng này sắc bén lăng lệ kiếm thế, liền xem như tiên kiều bước thứ 5 kiếm đạo cường giả, chỉ sợ cũng khó cùng mà so sánh với. Thám Hoa Lang hắn, thực lực của hắn đến tột cùng đạt đến trình độ gì? Từ khi rời đi Trường An về sau, nàng liền phát hiện Trần Hằng trở nên càng ngày càng thần bí, cũng làm cho nàng càng phát cảm thấy yêu kỳ. Nhất là Trần Hằng thực lực. Thoa nước dịch lúc, hắn triển lộ thần môn cửa thứ 10 thực lực, đi vào Long Khê huyện về sau, hắn lại lấy rõ ràng siêu việt tiên tiểu bước đầu tiên thực lực hủy diệt Hải Thần giáo phân đàn. Hôm nay hắn càng là dùng tuyệt đối nghiền ép thực lực, chém giết tiên tiểu bước thứ 2 Việt Châu thích sứ Thôi Thông, vừa mới đột phá cảnh giới lúc sinh ra uy áp, càng làm cho người cảm thấy tâm thần rung động. Chẳng lẽ nói, Trần Hằng tu vi thật đã đạt đến tiên tiểu bước thứ 4, mà lại thủ đoạn cao tuyệt, thực lực mạnh mẽ, đủ để sánh vai tiên tiểu bước thứ 5 cường giả. Cái này không khỏi thật bất khả tư nghị. Hắn mới 18 tuổi a. 18 tuổi tiên kiều bước thứ 4, thực lực sánh vai tiên kiều bước thứ 5, liền xem như truyền thuyết kia bên trong thượng cổ thời đại, từng có thần ma tồn tại ở thế gian niên đại, cũng không có khoa trương như vậy thiên tài. Quá bất hợp lý. Chẳng lẽ nói trên đời này thật có thiên nhân chuyển thế sự tình? Bùi Thanh Linh ánh mắt bên trong lộ đầy vẻ lạ, ngạc nhiên không thôi phải xem lấy Trần Hằng, suy nghĩ ngàn vạn, nếu không phải thiên nhân chuyển thế, dạng này tuổi tác cùng thực lực, quả thực không thể tưởng tượng a. Bạch Diệu Diệu cũng ở phía xa quan sát. Bất quá, nàng tấm kia tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn ngược lại là không có bao nhiêu vẻ ngạc nhiên. Dưới cái nhìn của nàng, nhà mình công tử chính là lợi hại nhất. Nhất khiên động nàng tâm thần, nhưng thật ra là trên trời cái kia liên miên không dứt lôi đỉnh. Làm nửa người nửa yêu, nàng đối lôi đỉnh tiên nhiên có sẵn một loại e ngại cảm giác. Hiện tại Trần Hằng lại hiện lộ ra điều khiển lôi đỉnh thủ đoạn, cái này khiến trong nội tâm nàng càng thêm sùng bái. Sau một lát, cái này đầy trời lôi đỉnh chậm rãi tan đi. Bầu trời đêm lại khôi phục trước đó tĩnh mịch, phản phất vừa rồi kia kinh thiên động địa dị tượng chưa hề xuất hiện qua. Chiếc kia hắc kim sắc tiểu kiếm rốt cục thành hình, từ cựu tiêu phía trên chậm rãi rơi xuống, cuối cùng lơ lửng tại Trần Hằng trước mặt. Đen như mực thân kiếm, kim sắc lưỡi kiếm, không có kiếm ngạc, chỉ có kim sắc lôi văn quấn quanh chuôi kiếm, toàn thân tỏa ra ánh sáng lung linh, nhìn vô cùng tinh xảo, như là một viên tinh điêu tế chắc trang sức. Tốt kiếm thay. Trần Hằng trên mặt tươi cười, đưa tay phải ra, đem cái này lưỡi tiểu kiếm nâng ở lòng bàn tay, nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi. Xì xì. Tiểu kiếm lập tức phát ra từng tiếng chiến minh, còn kèm theo ngũ sắc lôi quang lấp lóe. Trần Hằng có thể rõ ràng mà cảm giác được, cái này lưỡi tiểu kiếm đã cùng mình tâm ý tương thông, điều khiển như cánh tay, liền tựa như là thân thể một bộ phận. Chỉ cần suy nghĩ khẽ động, liền có thể cách không thi triển rất nhiều kiếm chiêu. Vô luận là cường độ, vẫn là độ nhạy, đều trở nên cực kỳ cường đại, cái này cùng trước đó dùng phổ thông trường kiếm tới làm phi kiếm ngự sử có cách biệt một trời. Bây giờ vẫn là chỉ là kiếm thai sơ thành, ngay cả bình thường nhất giai phi kiếm cũng không tính, đã để cho ta chiến lược tăng nhiều. Trần Hằng trong lòng cảm thán không thôi, chờ tại cái này lưỡi phi kiếm bên trong ngưng luyện cấm chế dày đặc, tăng lên phẩm giai về sau, uy lực sẽ càng thêm cường đại. Ngự kiếm thuật bên trong có luyện chế phi kiếm phương pháp, tự nhiên cũng có đối phi kiếm phẩm giai phân chia phương thức. Phi kiếm cùng chia cửu giai, nhất giai thấp nhất, cửu giai tối cao, mỗi giai lại phân thượng trung hạ tam phẩm, mỗi nhất phẩm đều cần đang phi kiếm bên trong ngưng luyện ra 3 lớp cấm chế. Chưa ngưng luyện ra cấm chế phi kiếm, chính là kiếm thai. Chờ ngưng luyện ra một trọng cấm chế, chính là nhất giai hạ phẩm phi kiếm, ngưng luyện ra 4 lớp cấm chế, chính là nhất giai trung phẩm. Cứ thế mà suy ra, ngưng luyện ra 9981 trọng cấm chế, chính là có thể so với hóa thần kỳ tồn tại cửu giai thượng phẩm phi kiếm. Bất quá, bị giới hạn tài liệu luyện chế, phi kiếm có thể tiếp nhận cấm chế số lượng là tồn tại hạn mức cao nhất, cần dùng cao cấp hơn vật liệu đối phi kiếm tiến hành tăng lên luyện chế, mới có thể đột phá cái này hạn mức cao nhất. Một ngụm cao giai phi kiếm là cần trải qua 5 tháng dài đằng đẵng ngưng luyện cùng ôn dưỡng mới thành tựu. Như Trần Hằng như vậy, từ kiếm thai giai đoạn bắt đầu ngưng luyện ôn dưỡng phi kiếm, chính là thích hợp nhất tu tiên giả tự thân phi kiếm, có thể chân chính phát huy ra kiếm quyết uy lực lớn nhất. Ngươi lấy lôi đình luyện liền gọi là thiên hình đi. Trần Hằng nhẹ giọng nói nhỏ, sau đó miệng há mở nhẹ nhàng khẽ hấp. Cái này miệng hắc kim tiểu kiếm trong nháy mắt liền hóa thành một viên hiện ra nhàn nhạt hắc kim ánh sáng màu huy kiếm hoàn, bị hắn nuốt vào trong bụng, rơi vào trong đan điền bắt đầu bị pháp lực ôn dưỡng. Không nghĩ tới chính đức bia tăng thêm không chỉ có cực hạn tại tu vi phương diện, tại pháp thuật cùng luyện khí phương diện tiến bộ cũng có bổ trợ. Trần Hằng trải nghiệm lấy thiên hình kiếm cùng pháp lực giao hòa cảm giác trong lòng vui vẻ không thôi, bằng vào ta hiện tại pháp thuật trình độ cùng vật liệu, luyện chế ra dạng này kiếm thai đã thuộc về vượt xa bình thường phát huy. Lấy sơ thành kiếm thai tới nói, cái này miệng hắc kim tiểu kiếm phẩm chất đã coi như là cực cao, không chỉ có cùng pháp lực giao hòa không ngại, tính chất cũng vô cùng tốt, có thể gánh chịu cấm chế số lượng xem như rất nhiều. Tối thiểu tại đạt tới nhất giai thượng phẩm trước đó, không cần lại tiến hành tăng lên luyện chế. Không thể không nói, chính đức bia lên tới cấp 3 về sau tăng thêm quả thực kinh khủng. Trần Hằng trước mắt hiện ra chính đức bia tin tức, ám đạo, ta hiện tại là chân chính tu tiên như uống nước. Lúc này mới vừa mới đột phá đến luyện khí tầng 5, chỉ là tu luyện một chút pháp thuật, lại luyện một thanh phi kiếm, thế mà liền để tu vi tăng lên trên diện rộng dựa theo tiến độ này, tiếp qua 5-6 ngày thời gian, ta có thể trực tiếp đột phá đến luyện khí 6 tầng. Kỳ thật tại cấp 2 chính đức bia thời điểm, tăng thêm liền phi thường cường đại. Lúc ấy Trần Hằng là dự tính mình là dùng chừng nửa năm thời gian đột phá đến luyện khí 6 tầng. Dạng này tốc độ tu luyện đã là cực nhanh. Nhưng cái này cùng cấp 3 chính đức bia tăng thêm so sánh, cũng chỉ có thể xem như tiểu vu gặp đại vu. Trần Hằng bắt đầu suy tư kế hoạch tương lai. Bây giờ kiếm thai đã luyện chế hoàn thành, tại chính đức bia ra chỉ dưới, 4-5 ngày hẳn là có thể ngưng luyện ra 3 lớp cấm chế. Đến lúc đó, chính là đi Việt Châu thảo phạt Hải Thần giáo tổng bộ thời điểm. Chờ hủy diệt Hải Thần giáo tổng bộ, ta liền có thể từng bước trưởng khống toàn bộ Việt Châu, để trong này bách tính đều dân tâm quy thuận, lại thu phục trong núi Liêu Di, liền có thể đem chính đức bia tăng lên tới cấp 4. Tại cấp 4 chính đức bia ra chỉ dưới, tốc độ tu luyện của ta sẽ càng thêm khoa trương, tranh thủ bằng nhanh nhất tốc độ đạt tới trúc cơ kỳ, đồng thời tận lực thu hoạch thiên nhân cấp độ tin tức. Chờ xác nhận thế giới này cao tầng thứ chiến lực đến tột cùng tương đương với cái gì cấp bậc về sau, lại đem thế lực mở rộng đến những châu huyện khác, giải cứu càng nhiều bách tính, thu hoạch càng nhiều dân tâm, tăng lên chính đức bia đẳng cấp. Bất quá, Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên ý thức được một vấn đề. Ta hiện tại mới luyện khí tầng 5, liền có thể cùng tiên tiểu cảnh giới cứng rắn, đây chẳng phải là nói coi như thiên nhân cảnh giới lại cao hơn, đoán chừng cũng liền tại trúc cơ cấp độ, chẳng lẽ lại còn có cái gì thượng giới tồn tại. Lúc trước tại Hủy Diệt Hải Thần Giáo phân đàn thời điểm, bên trong một chút thư tịch bên trong nâng lên bọn hắn Hải Thần Giáng Lâm chi tế có lẽ cái này cùng tầng thứ cao hơn thế giới có quan hệ. Chờ thảo phạt Hải Thần Giáo tổng bộ thời điểm, tận lực làm rõ ràng điểm này, tối thiểu muốn biết rõ ràng cái gọi là hải thần là cái gì, cũng không thể tốt cho dịch thiên hạ vô địch, không giải thích được liền trên trời địch đến đi. Có thể sớm một chút làm rõ ràng, liền có thể sớm một chút làm chuẩn bị, không đến mức sự đáo lâm đầu mới vội vàng ứng đối. Tiếp trước ở địa cầu đọc thuộc lòng các loại tiểu thuyết chân hằng, đối với thượng giới hạ giới thuyết pháp cũng không lạ lắm, một cách tự nhiên sinh ra tương quan suy đoán. Mặc dù suy đoán như vậy không nhất định là tình huống thật, nhưng chuẩn bị sớm tóm lại là không có sai. Tâm niệm cố định, hắn cũng liền không nghĩ nhiều nữa, ngược lại nhìn về phía huyện nha môn bên ngoài, cất cao giọng nói, "Tiết trưởng sách, mời đến huyện nha hậu đường đi." Chương 34, ngươi có thể đem thiên tử thế nào? Huyện nha bên ngoài, Tiết Khắc Tù còn đắm chìm trong vừa rồi chứng kiến hết thảy mang tới rung động bên trong, chợt nghe Trần Hằng thanh âm lúc này mới lấy lại tinh thần. Hắn vội vàng tiến vào huyện nha đại môn, tại thủ vệ nha lại dẫn dắt dưới, hướng về sau đường mà đi. Đi vào huyện nha hậu đường, Tiết Khắc Tù rốt cục gặp được Trần Hằng. Mặc dù trước lúc này, hắn đã trốn ở trong tối gặp qua rất nhiều lần Trần Hằng, nhưng giống như bây giờ chính thức gặp mặt còn là lần đầu tiên. Mà lại Tiết Khắc Tù rõ ràng cảm giác được, hiện tại Trần Hằng cùng lúc trước Trần Hằng lại có rất lớn khác biệt. Liền xem như cùng vừa rồi tại huyện nha bên ngoài giết thích sứ cùng phụ đô đốc trưởng sử lúc so ra, đều có rất lớn khác nhau. Chủ yếu là tại khí chất phương diện. Đơn giản tựa như là biến thành người khác. Nguyên bản Trần Hằng cho Tiết Khắc Tù một loại thiếu niên cao thủ hăng hái cảm giác. Nhưng bây giờ Trần Hằng lại phảng phất là một vị khí độ siêu nhiên, lật tay nhưng hô phong hoán vũ, thao túng phong lôi đại nhân vật. Trần Hằng chú ý tới Tiết Khắc Tù thần sắc biến hóa, khẽ cười nói, "Tiết trưởng sách, ngươi trong bóng tối gặp qua ta rất nhiều lần đi, làm sao lần này giống như là lần thứ nhất nhìn thấy?" Kỳ thật, hắn khí chất biến hóa bắt nguồn từ Thiên Cương Ngũ Lôi chính pháp cùng Thiên Hình Phi Kiếm. Đây là hắn cố ý hành động. Đối mặt dạng này một cái chưa quen thuộc tiên tiểu lúc, tốt nhất trước tiên ở ngôn ngữ và khí thế bên trên đứng tại cao vị. Như vậy, tại thu hoạch mình muốn hiểu rõ tin tức lúc, có thể tiết kiệm hạ không ít khí lực. Quả nhiên, Tiết Khắc Tù lập tức mặt lộ vẻ áy náy, chắp tay xin lỗi nói, "Còn xin chiêu lấy thứ lỗi, lúc trước mặc dù gặp qua ngài vài lần, nhưng cách xa nhau rất xa, cho hạ quan rung động kém xa hiện tại." Trần Hằng nghe vậy đầu tiên là sửng sở, lập tức liền nở nụ cười. "Khá lắm, cái này đều có thể cho tới." Câu đầu tiên là đang cho hắn trước đó theo dõi sự tình xin lỗi. Câu thứ hai chính là tại cho Trần Hằng lĩnh hót. Khó trách tuổi còn trẻ liền thành lãnh hội làm trong chướng trưởng bí thư, còn bị thu làm thân truyền đệ tử. Đây không thể nghi ngờ là cái biết nói chuyện, biết là người. Tiết trưởng sách, người bái tiếp ta xem qua. Trần Hằng nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói, nơi này không phải nói chuyện địa phương, đi theo ta khách đường đi. Sau đó hắn lại cho Bùi Thanh Linh cùng Bạch Diệu Diệu một ánh mắt, ra hiệu bọn hắn cũng cùng lên đến. Tiết Khắc Tù âm thầm nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đi theo Trần Hằng đằng sau. Đi vào khách đường về sau, Trần Hằng ngồi xuống rót cho mình chén trà, ra hiệu Tiết Khắc Tù cũng ngồi xuống, hỏi, Tiết trưởng sách, này tới là có chuyện gì không? Đa tạ. Tiết Khắc Tù chắp tay nói tạ, sau đó nói, hạ quan lần này tới bái phòng ngài, chủ yếu chính là nghĩ làm sáng tỏ một chút kia thôi thông nói tới lời đồn, gia sư cùng Hải Thần giáo ở giữa không có bất cứ liên hệ nào, tuyệt không phải như kia thôi thông lời nói là cái gì hậu trường. Ồ. Trần Hằng nghe vậy lông mày có chút thượng tiêu, làm ra như có điều suy nghĩ bộ dáng, kia Tiết trưởng sách chắc là biết được ai là Hải Thần giáo chân chính hậu trường, không ngại nói thẳng. Cái này, Tiết Khắc Tù đầu tiên là sửng sở, lập tức mặt lộ vẻ vẻ làm khó, lại nhìn một chút ở đây Bùi Thanh Ninh cùng Bạch Diệu Diệu, chê cười nói, cái này hạ quan kỳ thật cũng không phải rất rõ ràng. Hai người bọn họ đều là tuyệt đối có thể tín nhiệm. Trần Hằng nhìn một chút Bùi Thanh Ninh cùng Bạch Diệu Diệu, đối Tiết Khắc Tù nói, Tiết trưởng sách không cần lo lắng, còn xin cáo chi ta chân tướng. Ta đây xác thực không rõ ràng lắm. Tiết Khắc Tù thở thật dài một cái, nói lên từ đáy lòng, Trần Chiêu lấy, còn xin đừng lại hỏi, Hải Thần giáo chân chính hậu trường ai cũng không biết. Vậy ta sau đó phải đi triệt để tiêu diệt Hải Thần giáo. Trần Hằng con mắt khẽ híp một cái, trầm giọng nói, theo ý kiến của ngươi, phải làm như thế nào? Cái này họ Tiết rõ ràng là biết lại không nghĩ nói a. Vậy ta chỉ có thể khẩn cầu Trần Chiêu lấy từ bỏ ý nghĩ này. Tiết Khắc Tù đứng dậy, không người giải bái, thái độ cung kính nói, ngài có thể áp chế Hải Thần giáo phát triển, nhưng tuyệt không muốn đi diệt Hải Thần giáo. Còn nói Trường Lạc Kinh Lược làm không phải Hải Thần giáo hậu trường. Lúc này ngồi tại Trần Hằng bên cạnh một mực không nói gì Bùi Thanh Linh mở miệng, cười lạnh nói, Tống Châu Triệu thị tổng long vọng tộc, không nghĩ tới cũng bất quá như thế, lại ra một cái cho bực này tà giáo đương hậu trường bại hoại, thật sự là cho tổ tông bôi đen. Thanh tĩnh lời ấy có lý. Trần Hằng nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt rơi vào Tiết Khắc Tù trên thân, ngựa khí trở nên nghiêm túc, Tiết trưởng sách, nói Trường Lạc Kinh Lược làm Triệu Tuyên không phải Hải Thần giáo hậu trường, có chứng cứ gì? Mặc dù hắn cũng không tin Triệu Tuyên là Hải Thần giáo hậu trường, nhưng hắn có thể làm ra tin tưởng dáng vẻ, kích một chút Tiết Khắc Tù, tranh thủ moi ra càng nhiều tin tức. Hai vị, lời nói này nghiêm trọng đi. Tiết Khắc Tù có chút kích động, thanh âm đều tăng lên không ít. Ta sư xuất thân Tống Châu Triệu thị, thế hệ vân quý, thâm thụ hoàng ân, như thế nào lại cho bực này giết hại bách tính tà giáo đương hậu trường? Kia vì sao Trường Lạc Kinh Lược phụ cùng Việt Châu gần trong gang tấc, lại phảng phất không biết cái này Hải Thần giáo đồng dạng? Trần Hằng tiếp tục chất vấn, cái này chẳng lẽ không phải đang tận lực bao che? Cái này. Tiết Khắc Tù á khẩu không trả lời được, đây quả thật là khó mà giải thích, nhưng cũng không thể đem chân tướng nói ra đi. A, ta đã biết. Trần Hằng đống nhiên làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, là Triệu Kinh Lược bức bách tại nội thị giám Dương Chấn quyền thế, bị ép cho Hải Thần giáo làm hậu trưởng, cho nên mới không dám nói ra trận tướng, có phải thế không? Đường đường Triệu thị tử tôn, lại cho một cái thiến hoạn đương chó, thật là làm cho chúng ta thế gia vọng tộc xấu hổ tới làm bạn. Bùi Thanh Linh lại tại bên cạnh bổ một đao, chờ ta trở lại Hà Đông, nhất định phải cùng người trong nhà nói một chút, về sau muốn đoạn tuyệt cùng Tống Châu Triệu thị lui tới, bực này e ngại thiến hoạn bại hoại, cũng xứng xương thế gia. Im ngay. Tiết Khắc tụ triệt để phá phòng, giận dữ hét, không cho phép các ngươi vũ nhục sư tôn ta, các ngươi muốn biết Hải Thần giáo chân chính hậu trường đúng không? Đã muốn biết như vậy. Tốt, tốt, ta sẽ nói cho các ngươi biết, là thiên tử, là làm biết tiến thiên tử, là trong thành trường an vị kia ngự cực thiên hạ thánh nhân, Lý Long. Các ngươi đi giết hắn a, giết hắn. Các ngươi dám sao? Các ngươi có thể làm được sao? Ha 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 ha. Điên cuồng tiếng cười quanh quẩn tại tòa này khách đường bên trong, sau đó Tiết Khắc tù cả người giống như là đánh mất tất cả tinh khí thần, đường đường tiên kiệu bước đầu tiên cường giả, lại như cùng hư thoát, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Nói bậy nói bạn. Bùi Thanh Linh quá sợ hãi, lúc này vỗ bàn đứng dậy, chỉ vào Tiết Khắc tù quát lớn, đừng muốn lung tung liên quan vu cáo, thiên tử ngồi cao cựu trọng thiên, như thế nào sẽ cho bực này tà giáo đương hậu trường. Thiên tử. Trần Hằng thấp giọng nhai nhai nhấm nuốt một chút đáp án này. Đây quả thật là để hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn, nhưng lại không tính đặc biệt ra ngoài ý định. Chỉ là hắn có chút hiếu kỳ, thiên tử làm như thế lý do là cái gì? Có thể có chỗ tốt gì? Ha ha ha. Tiết Khắc tù ngồi liệt trên mặt đất, thấp giọng cười, bả vai không chỗ ở run rẩy, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Trần Hằng, vừa rồi ép hỏi ta, hiện tại hối hận đi. Thầy ta thân là Trường Lạc Kinh Lược làm, vì sao lại đối gần trong gang tấc tà giáo làm như không thấy, thậm chí còn tùy ý lời đồn truyền bá, lần này biết là vì cái gì đi? Bởi vì hắn thế thụ hoàng ân, cam tâm tình nguyện vì thiên tử cong hát qua gánh đeo danh. Ngươi xem một chút, ngươi bây giờ biết thì có ích lợi gì, ta đều nói để các ngươi đừng lại hỏi, lại hỏi. Hiện tại các ngươi đều biết, các ngươi đều biết Hải Thần giáo hậu trưởng chính là thiên tử, nhưng lại có thể như thế nào, các ngươi có thể làm cái gì? Nói, hắn từ dưới đất chậm rãi đứng lên, ánh mắt nhìn thẳng Trần Hằng con mắt, gàn từng chữ nói, Trần Hằng, Trần Chiêu Lấy, Trần Thắng Hoa, ngươi vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn hỏi a? Ngươi đến nói một chút, nói một chút. Ngươi có thể đem vị kia thiên tử thế nào a? Chương 35, Vinh Phát Việt Châu, hủy diệt Hải Thần khách đường bên trong yên tĩnh im mắng. Tiết Khắc tù tựa hồ đối với loại hiệu quả này phi thường hài lòng. Khoe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra nồng đậm ý cười, đang muốn tiếp tục truy vấn. Lại nghe Trần Hằng đỗng nhiên mở miệng, nếu như thiên tử thật sự là Hải Thần giáo hậu trường, ta sẽ đích thân đi Trường An Hoàng Thành hỏi một chút hắn, đến tột cùng tại sao muốn làm như thế. Vấn thiên tử. Tiết Khắc tù cười lạnh nói, ngươi một cái bát phẩm quan, ngay cả tiến triều hội tư cách đều không có, dựa vào cái gì đến hỏi thiên tử? Chẳng lẽ lại ngươi còn muốn xông vào hoàng thành, thật coi Bắc Nha cấm quân cùng Nam Nha phụ binh đều là giấy? Ta đi chất vấn thiên tử thời điểm, không ai cản nổi ta. Trần Hằng ngữ khí trầm tĩnh, mỉm cười nói, lúc kia ta quan phẩm đã mất cái gọi là, ta muốn gặp thiên tử, hắn liền nhất định sẽ gặp ta. Ngươi có biết, thiên tử bản thân liền là thiên nhân chi cảnh. Tiết Khắc tù trên mặt cười lạnh vẫn chưa tán đi, lắc đầu nói, dù là ngươi thật có thể xông vào tiến hoàng thành thực lực, tại nhìn thấy thái tử một khắc này, liền sẽ là tử kỷ của ngươi. Cái này không nhọc Tiết trưởng sách ưu tâm. Trần Hằng nhẹ nhàng lắc đầu nói, chờ đến lúc kia, ta tự có biện pháp để thiên tử trả lời vấn đề của ta. Trả lời cái vấn đề sau đâu? Tiết Khắc tù vẫn như cũ không buông tha, nếu như thiên tử nói cho ngươi trận tướng, hắn xác thực chính là Hải Thần giáo hậu trường, ngươi làm như thế nào, ngươi lại có thể thế nào? Ta như thế nào, còn chưa tới phiên ngươi hỏi tới. Trần Hằng đưa tay hướng Tiết Khắc tù một chỉ, thản nhiên nói, chấn. Ông. Tiết Khắc tù lập tức cảm giác mình trong đầu đanh một chút giống như là nổ tung giống như. Lập tức mắt tối sầm lại liền đã mất đi ý thức, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Đây là chấn hồn chú. Lấy Trần Hằng tu vi cảnh giới hiện tại, trong nháy mắt liền có thể để một cái tiên tiểu bước đầu tiên võ giả lâm vào trong hôn mê. Người tới. Trần Hằng gọi mấy tên nha lại, chỉ té xịu trên đất bên trên Tiết Khắc tù, trầm giọng nói, đem người này giải vào đại lao. Mấy tên nha lại lúc này xứng phải, cùng một chỗ dơ lên Tiết Khắc tù đi đến nhà tù. Thám Hoa Lang, ngươi tiếp xuống dự định xử trí như thế nào hắn? Bùi Thanh Linh đi tới, nhẹ giọng hỏi. Trước giam giữ. Trần Hằng quay đầu nhìn một chút phương bắc, thản nhiên nói, chờ ta triệt để bị diệt Hải Thần giáo về sau, để Trường Lạc Kinh Lược làm mình tới đón người, thuận tiện hỏi lại hắn mấy vấn đề. Bùi Thanh Linh nghe vậy hơi trầm mặc, ngược lại vừa cười nói thật, ta hiện tại có chút hiếu kỳ, thực lực của ngươi đến tột cùng đạt đến trình độ gì, làm sao cảm giác ngươi thật giống như ngay cả tông sư đều không phải là rất để ý. Thực lực của ta a? Trần Hằng nở nụ cười, đứng chắp tay, cụ thể đến trình độ gì, ta cũng không tốt hình dung, chờ hủy diệt Hải Thần giáo thời điểm, ngươi có thể giúp ta tính ra một chút. Đây là lời nói thật, hắn hiện tại xác thực không rõ lắm thực lực của mình đến tột cùng tương đương với cảnh giới gì võ giả. Tiên điều bước thứ 5, vẫn là bước thứ 6, hoặc là bước thứ 7, đều nói không chính xác. Dù sao, chính hắn đối với mấy cái này cấp độ võ giả cũng không phải hiểu rất rõ, càng không biết dạng này võ giả có dạng gì thực lực. Ngươi nói như vậy ta an tâm. Bùi Thanh Linh cũng không tiếp tục truy vấn, mà là mỉm cười nói, nhìn ra ngươi đối với kế tiếp sự tình đều có sung túc lòng tin, chắc hẳn thực lực bản thân là không yếu. Bất quá, nếu là thật sự có cần, ngươi cần phải nói cho ta, ta cũng tốt giúp ngươi nghĩ một chút biện pháp, hoặc là mời đến một chút Hà Đông Bùi thị lực lượng, hộ ngươi chu toàn. Nàng vừa rồi sở dĩ sẽ đặt câu hỏi, kỳ thật chính là lo lắng Trần Hằng thực lực có hạn, không thể chống đỡ được một chút đại phiền toái. Bây giờ nghe Trần Hằng trả lời, từ bên trong nghe được 10 phần lòng tin, cũng cảm giác mình có thể thả lỏng trong lòng. Kỳ thật ta cũng có một nỗi nghi hoặc. Trần Hằng quay người nhìn về phía Bùi Thanh Ninh, ánh mắt nhìn chăm chú lên nàng thanh lệ thoát tục khuôn mặt, khẽ cười nói, vì sao Bùi tỷ tỷ sẽ còn dạng này kiên định đứng tại ta bên này, vừa rồi ta kia lời nói, đã không khác mưu đồ tạo phản. Không phải liền là tạo phản a? Bùi Thanh Ninh con mắt trong trẻo, gật đầu cười nói, Thám Hoa Lang cảm thấy, một cái trải qua Nam Bắc triều loạn thế gia tộc, sẽ đối với đại tề triều đình lớn bao nhiêu cái gọi là trung tâm đâu. Sau đó, nàng nhẹ nhàng vẩy một chút trên trán tản mát sợi tóc, cười nói tự nhiên, cho nên, tại ta mà nói, đương nhiên là ngươi cái bạn thân quan trọng hơn, dù là ngươi thật muốn tạo phản, ta cũng sẽ đứng tại ngươi bên này. Ngươi ta tại kinh sư quen biết sau liền kết làm bằng hữu, rời đi Trường An xuôi nam dọc theo con đường này, ngươi đối ta cũng rất nhiều chiếu cố, còn từng đã cứu tính mạng của ta, đây cũng là bạn chí thân của ta, ta không có lý do không đứng tại bạn thân bên này. Cái này vừa mới 20 tuổi ra mặt tuổi trẻ nữ tử, cứ như vậy rất là tùy ý địa nói ra một phen đại nghịch bất đạo ngôn luận, để Trần Hằng đều cảm thấy có chút ngạc nhiên. Cảm giác Bùi Thanh Ninh tựa hồ hoàn toàn không giống như là một cái trưởng thành tại phong kiến vương triều người. Trong lòng của nàng rõ ràng có một bộ mình làm việc lý luận. Bộ này lý luận không nhận bất luận cái gì thế tục quy tắc đã đề ra chế, mà là đều lấy nàng ý nghĩ của mình làm chuẩn. Mặc dù nàng phía trước nói lên nguyên do là Hà Đông Bùi thị truyền thừa lâu đời, kinh lịch rất nhiều, đại tề bất quá là kinh lịch một cái triều đại mà thôi, kỳ thật cũng không có bao nhiêu trung tâm, nhưng nghĩ lại liền sẽ phát hiện đây chỉ là lời cớ. Dù sao, đại tề đã lập quốc hơn 200 năm, triều đình cực thịnh uy thế cũng giữ vững thời gian không ngắn. Nếu như Hà Đông Bùi thị tất cả mọi người như Bùi Thanh Ninh như vậy, tuyệt đối đã sớm ra nhiễu loạn lớn, dẫn tới đại tề triều đình trấn áp. Nhưng trên thực tế nhưng lại chưa bao giờ phát sinh qua chuyện như vậy. Đủ để chứng minh, Hà Đông Bùi thị tại trung tâm bên trên là không có vấn đề gì lớn, như Bùi Thanh Ninh như vậy tuyệt đối là cực thiểu số, thậm chí có thể là tương đối cực đoan ví dụ. Suy nghĩ của nàng hình thức không thể nghi ngờ là không giống bình thường. Nhưng một cái rõ ràng xuất thân Hà Đông Bùi thị hảo môn quý nữ, vì sao lại có dạng này đặc biệt tư duy? Thanh Tĩnh tỷ tỷ là đại anh hùng. Lúc này, đứng ở một bên Bạch Diệu Diệu đống nhiên mở miệng, Táng Dương, cha ta nói qua, có thể không sợ gian nguy đứng tại bằng hữu bên này, chính là đại anh hùng. Ha ha ha, cái này kêu cái gì đại anh hùng? Bùi Thanh Ninh nghe vậy nở nụ cười, lập tức lắc đầu nói, bất quá là có chút bạn thân thôi, trên đời này có thể để cho ta để ý cũng không nhiều nha. Tại đem Thiết Khắc Tù nhốt lại về sau, huyện nha liền lại khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Toàn bộ Long Khê huyện cũng giống như khôi phục trước kia trạng thái. Bất quá, tất cả mọi người rõ ràng, huyện nha bên kia tại làm chuẩn bị, vị kia tuổi trẻ Trần Chiêu Thảo làm cũng tại làm chuẩn bị, muốn đi tiến đánh Hải Thần giáo toàn bộ. Rốt cục, 5 ngày sau đó, Trần Hằng tại cấp 3 chính đức bia ra chỉ dưới, lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ, đột phá đến luyện khí 6 tầng. Cùng lúc đó, Thiên Hình trong phi kiếm cũng ngưng luyện 3 lớp cấm chế, trở thành hàng thật giá thật nhất giai hạ phẩm phi kiếm. Trừ cái đó ra, Ngũ Lôi Thiên Cương chính pháp tu luyện tiến cảnh cũng vững bước tăng lên. Cái này khiến Trần Hằng thực lực so với 5 ngày trước đó, lại có biến hóa nghiêng trời lệch đất, đã không thể so sánh nổi. Một ngày sáng sớm, 300 tên mặc giáp phủ binh đi tới Long Khê huyện cửa thành, từng cái ý chí chiến đấu sục sôi. Tại bọn hắn ngay phía trước, là Trần Hằng cưỡi ngựa cầm súng, chỉ hướng đông bắc phương hướng, cao giọng quát: "Chư vị theo ta, binh phát Việt Châu, thủy diện Hải Thần." Chương 36, muốn chết sốt ruột Trần Hằng hành quân tốc độ cực nhanh, xuất phát không đến nửa ngày, liền đã tới gần Việt Châu thành. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Việt Châu bản thân liền không lớn, kinh doanh thời gian cũng tương đối ngắn, huyện thành cùng Châu thành ở giữa khoảng cách đều tương đối gần. Vừa tới đến Việt Châu ngoài thành, chỉ thấy một người mặc phi bảo quan viên đội đội vàng vàng mang theo một đám thuộc lại chạy tới, bên người còn đi theo một vai hùng thiếu niên. Thiếu niên này nhìn thấy Trần Hằng trở nên bước nhanh hơn, cười văn nói: "Trần huynh, ngươi thế nhưng là đem ta cho sợ ngây người à, tại Long Khê huyện làm ra thật là lớn sự tình. Chính là lúc trước đi vòng đi Tin Châu Tam Thanh Sơn Thái Vi tông cầu viện lục thăng. Lục huynh, ngươi làm sao tại Việt Châu thành?" Trần Hằng tung người xuống ngựa, kinh hỉ nói: "Đây là từ Tin Châu bên kia tới." "Không sai." Lục Thăng nhẹ gật đầu, cười nói: "Ta từ tông môn mời hai vị trưởng bối tới tiêu diệt Hải Thần giáo, vốn là muốn đi Long Khê huyện gặp ngươi, không nghĩ tới hôm qua vừa tới Việt Châu thành liền nghe thấy Long Khê huyện sự tình." "Trần Chiêu Thảo, Trần Chiêu Thảo." Lúc này tên kia phi bảo quan viên không kịp chờ đợi tiến lên, chắp tay hành lễ nói: "Tại hạ Việt Châu trưởng sử Ngụy Khiêm, cung kính bồi tiếp Trần Chiêu Thảo đại giá đã lâu à." "Trần huynh, vị này Ngụy trưởng sử, lúc trước thế nhưng là bị kia thích sứ Thôi Thông áp chế gắt gao." Lục Thăng ở một bên hỗ trợ giới thiệu nói: "Ngụy trưởng sử xuất thân Hàn Uy, chán ghét nhất tà ma ngoại đạo, thường xuyên đề nghị Thôi Thông đi tiêu diệt Hải Thần giáo, đều bị tên kia qua loa tắt trách tới. Thôi Thông là thật đáng chết, Trần Chiêu Thảo vì dân trừ hại, đại khoái nhân tâm a." Ngụy Khiêm tiếp tục tán thưởng, sau đó lại đối Trần Hằng cung kính nói: "Trần Chiêu Thảo, chúng ta tiên tiến thành đi. Ta đã chuẩn bị tốt tiến hội, vì ngày bảy tiệc mời khách. Trần huynh, ta mấy vị kia trưởng bối cũng ở bên trong chờ." Lục Thăng cũng đi theo mời nói. Ồ. Trần Hằng lại là bước chân không động, con mắt khẽ híp một cái, con mắt nhìn Ngụy Khiêm, lại rơi vào Lục Thăng trên thân, cười nói: "Lục huynh, ngươi trong lòng có kiên kỵ, không có vừa ra Trường An lúc thoải mái, lần này về Thái Vi Tông, có phải hay không biết cái gì?" Lục Thăng lập tức trầm mặc, thấp giọng nói: "Trần huynh, nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta tiên tiến hành, ta xác thực có cực kỳ trọng yếu tin tức phải nói cho ngươi, chính là liên quan tới Hải Thần giáo." Nguyên lai Thái Vi Tông cũng biết. Trần Hằng lông mày có chút hướng lên vậy một cái, trầm giọng nói: "Lục huynh là nghị khuyên ta đến đây dừng tay, đừng lại xâm nhập xuống dưới." "Người đã biết rồi." Lục Thăng mặt lộ vẻ kinh hãi, vội vàng lại xích lại gần một bước: "Trần huynh, ngươi như là đã biết, còn mang binh tới đây, ta đã biết ngươi tâm tư, ta sẽ không khuyên ngươi dừng tay, nhưng ta hy vọng ngươi có thể cho mình lưu một điểm đường lui. Giải thích thế nào? Trần Hằng hỏi. Hải thần giáo có thể diệt. Lục Thăng thấp giọng nói, hải thần tượng không thể hủy, đem nó đầu nhập trong biển, chìm vào đáy biển là đủ. Như thế cũng coi như không có đem sự tình làm tuyệt, không đến mức thiên uy tức giận. Đa tạ Trần huynh nhắc nhở, ta nhớ được. Trần Hằng chắp tay cười nói, sau đó trở mình lên ngựa, vung cánh tay lên một cái, tiếp tục hành quân. Lần này phải nhớ kỹ, nhất định phải phá hủy hải thần tượng, không phải hải thần giáo cũng không tính là diệt sạch sẽ. Chấm đã. Ngay tại Trần Hằng dự định mang binh cách Khai Châu ngoài thành, hướng phía hải thần giáo tổng bộ vị trí tiến phát thời điểm, hướng cửa thành đột nhiên chuyển đến nhất thanh thanh hát. Ngay sau đó, chỉ thấy hai tên người mặc đạo bào nam tử trung niên đeo kiếm mà ra. Hai người sải bước địa đi tới Trần Hằng trước ngựa phương, ngăn cản Trần Hằng đường đi. Phương sư thúc, nhạc sư bá, các ngươi sao lại ra làm gì? Lục Thăng đội vàng nên đón, đứng ở bọn hắn cùng Trần Hằng ở giữa, đầu tiên là chắp tay chào, sau đó lại cho Trần Hằng giới thiệu nói, Trần huynh, hai cái vị này đều là sư môn trưởng bối của ta. Hắn còn chưa giới thiệu xong, cái này hai tên trung niên đạo sĩ liền mở miệng đem hắn đánh gãy. Thái Vi Tông Ngọc Kinh Phong Phương Lạc. Trong đó một tên trung niên đạo sĩ chắp tay nói, gặp qua Trần Chiêu Thảo. Thái Vi Tông Ngọc Kinh Phong Nhạc Quần. Một tên khác trung niên đạo sĩ cũng chắp tay nói, gặp qua Trần Chiêu Thảo. Hai người cái này thái độ, rõ ràng là đối Trần Hằng có chút bất mãn. Lục Thăng lập tức cảm giác đầu mình to như đấu, vắt hết óc nghĩ nên nói gì mới có thể hòa hoãn một chút bầu không khí. Trần Hằng thì là vẫn như cũ ngồi ở trên ngựa, nhìn xuống Phương Lạc cùng Nhạc Quần, liếc mắt liền nhìn ra hai người này lại đều là tiên kiều bậc thứ tư cao thủ. Mặc dù hắn cũng chưa từng gặp qua tiên kiều bậc thứ tư là cái dạng gì, nhưng ở một chút võ đạo trong điện tịch lại ghi chép tiên kiều bậc thứ tư khí tức đặc thù cùng lực lượng đặc tính. Cái này tại thần trí của hắn cảm ứng phía dưới đều là có thể thấy rõ ràng. Không thể không nói, Thái Vi Tông không hổ là thiên hạ 12 chính tông đứng đầu, tùy tiện phái ra hai người đến chính là tiên kiều bậc thứ tư. Cao thủ như vậy, dù là chỉ có một cái, đều có thể tại Việt Châu địa giới xông pha. Trần Hằng cười hỏi, hai vị ngăn ở phía trước, là muốn làm cái gì? Phương Lạc đem ngăn tại trước mặt Lục Thăng đẩy ra, đối Trần Hằng nói, không làm cái gì, chỉ là hy vọng Trần Chiêu Thảo có thể vào thành nghỉ ngơi, cũng làm cho quân tốt nhóm ăn được ngủ ngon, Hải Thần giáo ta Thái Vi Tông sẽ đi dệt đi, cũng không nhọc đến phiền các hạ huy động nhân lực. Nhạc Quân ở một bên nói bổ sung, ta Thái Vi Tông vì thiên hạ 12 chính tông đứng đầu, tự có trảm yêu trừ ma chi trách, này Hải Thần giáo làm hại một phương, giết hại bất tính, ta cùng Phương sư huynh tự nhiên quá khứ đem nó tiêu diệt, Trần Chiêu Thảo mời trở về đi. Các ngươi muốn đi tiêu diệt Hải Thần giáo? Trần Hằng nghe vậy lập tức bật cười, vuốt cằm nói, đã như vậy, liền lưu lại tại ta dưới trướng nghe lệnh đi. Hai vị hẳn phải biết, ta vì Việt Châu che biển Chiêu Thảo sứ, toàn quyền phụ trách tiêu diệt Hải Thần giáo sự vụ, các ngươi đã có ý đó, liền cho ta làm lâm thời thuộc hạ đi. Phương Lạc cùng Nhạc Quân nghe vậy đầu tiên là sửng sở, sắc mặt lập tức trở nên xanh xám, quay đầu nhìn thoáng qua Lục Thăng, hừ lạnh nói, Lục sư điệt, đây chính là ngươi giao hảo hữu sao? Lục Thăng có khổ khó nói, nhưng vẫn là cắn răng nói, Phương sư thúc, Nhạc sư bá, ta cảm thấy Trần huynh nói cũng không sai, hắn phần này phân công là thiên tử khâm phong, ngài hai vị trí tại hắn dưới trướng nghe lệnh ấn triều đình chuẩn mực cũng là có thể. Hoang đường, cho cười. Phương Lạc cùng Nhạc Quần đồng thời phất tay áo hừ lạnh. Lập tức hai người bọn họ lại trực tiếp quay người rời đi, thi triển kinh công hướng Hải Thần giáo tổng bộ phương hướng mà đi, đạo mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Phương sư thúc, Nhạc sư bá. Lục Thăng cao giọng la lên, nhưng lại không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Hắn chỉ có thể quay người nhìn về phía Trần Hằng, ấy nay nói, Trần huynh, tình huống như vậy, không phải ta mong muốn, thật sự là chúng ta Thái Vi Tông gần nhất cũng có một chút biến cố, lúc đầu không phải là hai người bọn họ tới. Ta minh bạch, bản này không phải Trần huynh ngươi mong muốn. Trần Hằng khẽ bước cằm, cười nói, muốn hay không cùng ta cùng nhau đi Hải Thần giáo, nhìn xem cái này tà giáo đến tột cùng đem như thế nào hủy diệt. Còn đi. Lục Thăng đầu tiên là sửng sở, nghi ngờ nói, chờ chúng ta đến thời điểm, Phương sư thúc cùng Nhạc sư ba đoán chừng đã đem Hải Thần giáo người giết 7-8 phần. Kia Hải Thần giáo giáo chủ chỉ là tiên kiều bước thứ hai, liền xem như nghe đồn rằng, tối đa cũng liền tiên kiều bước thứ ba. Mà tiên kiều bước thứ tư cường giả đối tiên kiều bước thứ ba đều là nghiền ép, lại càng không cần phải nói là hai cái tiên kiều bước thứ tư. Không có gì bất ngờ xảy ra, trận này tiêu diệt Hải Thần giáo chiến đấu chính là tối khô là hủ. Cái này chưa hẳn a. Trần Hằng khẽ thở dài một câu, ngẩng đầu nhìn một chút Hải Thần giáo tổng bộ phương hướng. Lúc này, tại Hải Thần giáo tổng bộ trên không, chính lơ lửng một ngụm hắc kim sắc tiểu kiếm, chính là Thiên Hình kiếm. Thông qua cái này lưỡi phi kiếm, Trần Hằng có thể đem thần trí của mình khuyết tán ra, đã sớm tại thời gian thực giám sát Hải Thần giáo tình huống bên kia. Hiện tại, nơi đó đã là một mảnh đỏ thắm, khắp nơi trên đất thi cốt huyết đủ. Mà trong đó, đang đứng một thân cao hơn một trượng huyết sắc cự nhân, khí tức kinh khủng lại cường đại, tuyệt đối đã vượt qua tiên kiều bước thứ tư. Chương 37, thư hảo người Phương Lạc cùng Nhạc Quần làm tiên kiều bước thứ tư cao thủ, cước trình tự nhiên là cực nhanh. Bình thường chiến mã cũng không sánh nổi bọn hắn đi bộ tốc độ. Chỉ trong chốc lát về sau, hai người đã đi tới Hải Thần giáo tổng bộ bên ngoài, đã thấy nơi này tĩnh mịch. Phảng phất thế ngoại đảo nguyên, ngay cả thủ vệ quân tốt đều không có, hoàn toàn không giống như là một cái tà giáo tổng bộ. Nhạc sư minh, chúng ta không đi sai a? Phương Lạc cao mày nói, làm sao cái này Hải Thần giáo như thế lịch sự tao nhã, nhìn tựa như là một chỗ hiển sĩ ẩn cư chỗ. Có lẽ cái này Hải Thần giáo cũng không như theo như đồn đại như vậy làm ác. Nhạc Quân nhìn về phía trước đường núi, khẽ cười nói, bất quá, như là đã bị thiên tử xem như con rơi, cái này Hải Thần giáo vận mệnh liền đã chú định. Điều này cũng đúng. Phương Lạc nhẹ gật đầu, mỉm cười nói, bất luận cái này Hải Thần giáo đến tột cùng thiện hay ác, người nơi này đều là muốn giết sạch, chúng ta chỉ cần đem Hải Thần tượng mang về là đủ. Không sai. Nhạc Quân nhẹ nhàng gật đầu, quay đầu nhìn thoáng qua hậu phương, khinh miệt nói, kia họ Trần tiểu tử, thế mà thật sự cho rằng bằng vào cái gọi là Việt Châu che biện chiêu thảo sứ phân công, liền có thể hiệu lệnh chúng ta, thật sự là làm trò cười cho thiên hạ. Kẻ này cũng là con rơi mà thôi. Phương Lạc cười nói, bất quá, hắn cái này một thân thực lực xác thực không thể tưởng tượng, ta cảm giác trên người hắn khẳng định có bí ẩn, có lẽ là ngươi ta đại cơ duyên chờ giải quyết hết Hải Thần giáo về sau, đem hắn bắt. Ha ha ha, Phương sư đệ rốt cục buông tay buông chân a. Nhạc Quân nghe vậy cười ha hả, gật đầu nói, không sai, liền nên như thế, bây giờ triều đình đã xem Thái Vi tông hợp nhất, chúng ta đều có con thân, tự nhiên hành xử làm quan quyền lực, cái gọi là giang hồ danh dự lại coi là cái gì? Dựa theo quan phủ cách làm, nên làm như thế nào tới? Phương Lạc làm ra một bộ vẻ mặt trầm tư, cười nói, ha ha, ta nghĩ đến, chúng ta hẳn là trước cho kia Trần Hằng theo dệt một chút tội danh, bắt hắn cho hạ ngục. Tiếp xuống, lại nghiêm hình tra tấn một phen, để hắn cung khai định tội, cứ như vậy trên người hắn có cái gì bí ẩn, chúng ta liền có thể dễ như trở bàn tay địa đem tới tay, đến lúc đó có chỗ tốt gì, người ta chia đều liền có thể a. Ha ha, không sai, không sai, liền nên như thế. Nhạc Quân cũng cười ha ha, hai người mạch suy nghĩ thật có thể nói là ăn nhịp với nhau. Bất quá, tại trong lòng của hai người này, kỳ thật cũng đều có mặt khác dự định. Chia đều cơ duyên, không tồn tại. Trong lòng của bọn hắn đều có một cái cùng chung ý tưởng, chỉ cần cái kia đại cơ duyên thật tồn tại, đồng thời từ Trần Hằng nơi đó đoạt tới về sau, lập tức liền nghĩ biện pháp giết chết đối phương, tốt đạt thành độc chiếm kia phần cơ duyên đều mục đích. Về phần cái gì sư huynh đệ tình nghĩa, sớm tại bọn hắn quyết tâm đầu nhập triều đình một khắc kia trở đi, liền tan thành mây khói. Đi thôi. Phương Lạc tiến lên một bước, cười nói, cái này Hải Thần giáo bên trong mạnh nhất cũng chính là tiền tiểu bước thứ ba, bằng ngươi ta chi lực, nhưng dễ như trở bàn tay đổ sát sạch sẽ. Ừm. Nhạc Quân nhẹ gật đầu, đuổi theo tiến đến, cười nói, như kia Trần Hằng cũng theo tới, vừa vặn cho tiểu tử kia định vị cấu kết tà giáo chi tội, trước phế đi võ công của hắn, lại đem hắn hạ ngục. Ha ha ha. Phương Lạc ngửa mặt lên trời cười to, trong lòng đối Trần Hằng trên thân khả năng tồn tại đại cơ duyên vô cùng chờ mong. Nhạc sư minh, ta thật có chút không thể chờ đợi, đến cùng là bảo bối gì, có thể để một cái nho nhỏ thần muốn cảnh, tại ngắn ngủi một tháng thời gian bên trong tăng lên tới thực lực thế này. Có lẽ là cái gì thượng cổ chí bảo. Nhạc Phong con mắt tỏa sáng, đồng thời bước nhanh hơn, cười nói, bất quá, vẫn là trước tiêu diệt cái này Hải Thần tà giáo về sau lại. Phúc. Ngay lúc này, dường như huyết đục bị lợi khí xuyên thấu thanh âm bỗng nhiên vang lên. Đi ở trước nhất Nhạc Phong đột nhiên cảm giác mình tim mát lạnh. Hắn vô ý thức túi đầu nhìn lại. Chính nhìn thấy một thanh không biết từ đâu mà đến huyết sắc cự kiếm trực tiếp trên ngực của mình, công bằng, vừa vặn đem trái tim xuyên thủng. A. Nhạc Quân phát ra kinh hãi muốn tuyệt tiếng la, lập tức vận chuyển chân khí, rối ra hai tay, ý đồ đem thanh này trường kiếm màu đỏ ngòm từ ngực của mình chô rút ra. Nhưng hắn mới vừa vận hành động, tim lập tức chuyển đến vô cùng kịch liệt quặn đau, lại là này huyết sắc cự kiếm ngay tại hướng ra phía ngoài thẩm thấu lực lượng, đang ngăn trở Nhạc Quân hành động đồng thời, còn tại cấp tốc thôn phệ sinh cơ. Chuyện gì xảy ra? Phương Lạc khó có thể tin nhìn về phía bên người Nhạc Quân. Cùng lúc đó, dưới chân hắn khinh công chớp liên tục, cấp tốc kéo ra mình cùng Nhạc Quân ở giữa khoảng cách, vô cùng cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, sợ tiếp theo một cái chớp mắt cũng có một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm đột nhiên xuất hiện, đem lực của mình cũng xuyên thủng rơi. Đáng chết, đây là có chuyện gì? Không phải nói Hải Thần giáo giáo chủ đại khái suất chỉ có tiên tiểu bước thứ hai, chỉ có rất thấp xác suất là tiên tiểu bước thứ ba sao? Này huyết sắc cự kiếm có cái gì tình huống? Ta lại một chút cũng không có phát giác được sự xuất hiện của nó. Phương Lạc đã là bị dọa đến vong hồn đại mạo, hoang mang lo sợ nhìn về phía bên người Nhạc Quân, hô, Nhạc sư minh, ngươi còn tốt đó chứ? Ta. Nhạc Quân hận không thể há mồm giận mắng, trong lòng ta đều bị xuyên thủng, ngươi còn như thế hỏi. Nhưng hắn hiện tại đã không có khí lực làm như vậy, chỉ là hé miệng, liền để Nhạc Quân cảm giác đã hao hết toàn bộ khí lực. Lập tức trước mắt chợt đến tối đen, lại trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, lâm vào trọng độ trong hôn mê. Cự kiếm kia xuyên thủng nơi ngực còn có một cỗ máu tươi phun ra ngoài. Chỉ chốc lát sau ngay tại trên mặt đất hội tụ thành một cái vũng máu. Nhạc Quân cái này tiên kiệu bất thứ từ cao thủ đã hơi thở mong manh, mắt thấy không sống. Phương Lạc kinh hãi không thôi, nửa điểm cũng không dám tới gần, trong lòng thậm chí bắt đầu sinh phái ý, vội vàng chắp tay hướng về phía trước nói, Hải Thần giáo cao nhân, ngài đại nhân có đại lượng, chúng ta kỳ thật cũng vô ác ý à. Nói, liền muốn dọc theo đường núi rời đi. Ầm ầm. Lại tại lúc này, đầu này đường núi lại run rẩy lên, phía dưới có đinh thai nhức góc tiếng oanh minh chuyển đến. Ngay sau đó là một đạo tràn ngập uy nghiêm thanh âm từ chỗ cao hạ xuống. Hai cái chỉ tồn tại ở hư ảo bên trong mặt hàng, cũng dám tuyên bố diệt ta Hải Thần giáo, coi là thật buồn cười đến cực điểm. Ngươi, đem kiếm của ta đưa ra, liền có thể mạng sống. Trần Hằng mang theo một đám quân tốt cùng Lục Thăng đi tới Hải Thần giáo tổng bộ bên ngoài. Lục Thăng cũng đối nơi này cảnh quan cảm thấy mười phần ngoài ý muốn, ngạc nhiên nói, cái này Hải Thần giáo phẩm vị thế mà cũng không tệ lắm, tổng bộ lại kiến thiết như thế tươi mát lịch sự tao nhã, quả thực khiến người ngoài ý. Lục Minh, trước thông thả ngoài ý muốn. Trần Hằng ánh mắt nhìn về phía trước đường núi, trầm giọng nói, ngươi có hay không nghe được, không khí nơi này bên trong có một cỗ mùi máu tươi. Mùi máu tươi? Lục Thăng nghe vậy sửng sở, bận điệu cẩn thận hít hà, kinh ngạc nói, còn giống như thật có, chẳng lẽ nói Phương sư thúc cùng Nhạc sư bá đã giết tiến vào? Đây là từ Hải Thần giáo bên trong truyền tới huyết tinh chi khí. Chúng ta trước đi lên phía trước đi thôi. Trần Hằng tung người xuống ngựa, đối một đám quân tốt hô, các ngươi ngay tại này xếp hàng, nếu có tà giáo người từ trên núi chạy ra, ngay tại chỗ đem nó giết chết. Rõ. Vâng. Rõ. Quân tốt nhóm tiếng la như núi sông gào thét, âm thanh chấn trời cao. Lục Thăng liền đi theo Trần Hằng đằng sau. Hai người rất nhanh liền đi tới vừa rồi nhạc quần chúng kiếm địa phương. Lúc này, nơi này đã không có chuôi này huyết sắc cự kiếm, chỉ có ngực bị xuyên thủng nhạc quần thi thể ngã trên mặt đất. Nhạc sư bá. Lục Thăng quá sợ hãi. Chương 38, tu hồn cờ nhạc quần thế mà chết. Hơn nữa còn là bị một tiễn xuyên tim mà chết. Đây chính là tiên kiều bước thứ tư cường giả a. Hải thần giáo lại có như thế cường giả. Phương Lạc sư thúc lại đi nơi nào? Lục Thăng trong lòng lập tức toát ra vô số nghi vấn, hắn hoàn toàn không rõ, cũng không hiểu vì sao lại phát sinh tình huống như vậy. Chẳng lẽ nói liên quan tới Hải thần giáo tin tức đều là sai? Nơi này kỳ thật có một vị áp đảo tiên kiều bước thứ tư phía trên cường giả. Trong lúc nhất thời, Lục Thăng tâm loạn như ma, chỉ sắc mặt trắng bệch địa đứng ở nơi đó, không biết chỗ sai. Trần Hằng đi tới, hơi nhìn qua nhạc quần thi thể, trầm giọng nói, nếu là ta đoán không sai, xác nhận có người thừa dịp bất ngờ, trực tiếp tại chỗ cao lấy cực kỳ bí ẩn thủ pháp, đem một thanh cự kiếm ném bắn xuống tới, chính giữa ngực của hắn, đem hắn trái tim đều xuyên thủng xoắn nát, đây là chí mạng tổn thương. Là Hải thần giáo người làm. Lục Thăng quay đầu, mười phần không hiểu hỏi, Hải thần giáo lại có thể đánh lén giết chết tiên kiều bất thứ tư cường giả? Không thể tưởng tượng nổi. Vốn nên là không có. Trần Hằng ánh mắt thâm thúy, ngẩng đầu dọc theo đường núi nhìn về phía trên, nói khẽ, có lẽ chính là bởi vì Hải thần giáo tự cho là sẽ bị giết đi, cho nên mới đem tất cả lực lượng đều tập trung vào đương nhiệm giáo chủ trên thân, để cầu một chút hy vọng sống. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lắc đầu nói, không đúng, Hải thần giáo các tín đồ chưa hẳn có giác ngộ như vậy, nếu là Hải thần giáo chủ mình đem Hải thần giáo người đều giết chết, hóa thành chính hắn lực lượng, lại có thủ đoạn đặc thù tiến hành hội tụ, có lẽ thật có thể để hắn có được viễn siêu tự thân cảnh giới tu vi cùng thực lực. Ngươi nói là, Hải thần giáo vì để tránh cho mình không bị giết đi, đã chó cùng rất rộng, cùng loạn rồi. Lục Thăng cả kinh nói, thế nhưng là, như vậy hiến tế toàn giáo người đến thành toàn tự thân cách làm, liền không sợ giáo chúng phản kháng sao? Phản kháng sao? Trần Hằng khẽ cười nói, đi thôi, chờ đến nơi đó, hết thảy liền hiểu. Trần Minh, ngươi có phải hay không biết cái gì? Lục Thăng bén nhạy đã nhận ra Trần Hằng ý tứ trong lời nói. Ta biết. Trần Hằng nhẹ gật đầu, cũng không giấu giếm, trầm giọng nói, cho nên ta thử qua ngăn cản bọn hắn, để bọn hắn cùng ta cùng một chỗ, không muốn trực tiếp tới. Lục Thăng nghe vậy hơi trầm mặc, thở dài nói, là bọn hắn tự tìm đường chết. Sau đó, hắn lại thật dài thở phào nhẹ nhõm, không ngờ lộ ra mấy phần ý cười, có lẽ cái này chưa chắc là một chuyện xấu, tối thiểu có thể để Thái Vi Tông bên trong quy hàn phái trung thực một chút. Triều đình đối Thái Vi Tông động thủ. Trần Hằng quay đầu hỏi, ừm, đã động thủ. Lục Thăng gật đầu nói, đương triều thiên tử kỳ thật một mực đối tông môn du lịch tại triều đình chuẩn mực bên ngoài bất mãn, vẫn muốn đem thiên hạ tông môn đều triệt để thu về triều đình quản hạt. Lần này ta Thái Vi Tông thiên nhân lão tổ sau khi độ kiếp trọng thương ngã gục, muốn tu dưỡng hồi lâu mới có thể khôi phục, liền để triều đình tìm được thời cơ lợi dụng, dự định lấy Thái Vi Tông cái này 12 chính tông đứng đầu vì vết cát, hợp nhất thiên hạ tông môn. Ngược lại là có thể xưng một câu hùng tài vĩ lược. Trần Hằng nhìn về phía Trường An phương hướng, nhẹ nhàng lắc đầu nói, đáng tiếc, có chút nóng nội, thực lực lại không có cường đại đến có thể áp đảo thiên hạ tông môn trình độ, cưỡng ép làm như vậy sẽ chỉ dẫn xuất đại loạn. Hắn cũng là đồng ý đem tông môn thu về triều đình quản hạt, cái này đến cái khác tông môn kỳ thật chính là một cái cỡ nhỏ cắt cứ chính quyền. Bất luận đối trung ương vẫn là đối địa phương tới nói, đều là một loại không ổn định nhân tố. Tới tương tự còn có thế gia môn phiệt, đây là luận võ đạo tông môn càng thêm ngoan cố cắt cứ thế lực. Đối với phổ thông bách tính mà nói, đây đều là lúc nào cũng có thể dẫn bạo tai nạn đầu nguồn. Nếu là hắn về sau thật làm hoàng đế, tất nhiên sẽ đem tông môn cùng thế gia tất cả đều đặt vào triều đình quản hạt bên trong, cho dù ai cũng đừng nghĩ thoát ly triều đình quyết định giáng cung. Ngươi quyết tâm áp đảo thiên hạ tất cả tông môn cùng thế gia, như vậy thì nhất cổ tác khí trong vòng 3 ngày đem bọn hắn đánh đến quỳ xuống đất, để bọn hắn trở thành ngươi trung thành nhất chó đi. Ban thượng, tu hồn cờ khá lắm. Đây là ma tu hệ thống triệt để không giả. Trần Hằng mí mắt hơi nhíu, nhìn lướt qua tụ hồn cờ hiệu quả. Quả nhiên chính là hắn trong ấn tượng đồ chơi. So luyện hồn phiên hiệu quả còn không hợp thói thường. Chỉ cần là hồn phách đều có thể thu nhập trong đó, tăng cường tụ hồn cờ lực lượng. Thu vào đi hồn phách càng nhiều, tụ hồn cờ lực lượng liền càng mạnh. Mà tụ hồn cờ năng lực có thể xưng văn năng, công kích, phòng ngự, phá cấm, bày trận, luyện khí, luyện đan các loại, tất cả đều có thể làm được. Nhưng đều cần tiêu hao hồn phách. Đây là muốn để ta làm cái đại ma đầu a. Trần Hằng thu hồi văn tự nhắc nhở tin tức, tiếp tục mang theo Lục Thăng đi thẳng về phía trước. Chờ sau này làm hoàng đế, áp đảo thiên hạ tất cả tông môn thế gia chuyện này, hắn về sau khẳng định là muốn làm, cần phải làm sao trong vòng 3 ngày hoàn thành, đến lúc đó vẫn là phải hảo hảo kế hoạch một chút. Máu, thật là nhiều máu. Ngay lúc này, Lục Thăng bỗng nhiên kinh hô lên, chỉ vào phía trước, kinh hãi nói, tất cả đều là tản chi huyết nục, người nơi này tất cả đều bị giết. Lúc này, hai người đã đi tới Hải Thần giáo tổng bộ bên ngoài, đập vào mắt là khắp nơi trên đất tàn phá thi thể, khoảng chừng trên trăm cỗ. Hơn nữa nhìn những thi thể này dáng vẻ, hiển nhiên là khi còn sống đều nhận hết tra tấn. Trần huynh, bị ngươi nói trúng. Lục Thăng miễn cưỡng bình phục tâm tình, cắn răng nói, xem ra Hải Thần giáo giáo chủ thật giết chết tất cả giáo chúng, dạng này liền có thể tăng lên thực lực của hắn sao? Đương nhiên a. Giống như lôi đình gào thét thanh âm bỗng nhiên tại phía trước nổ vang. Tùy theo mà đến còn có tràn đầy mùi máu tươi của phong. Cuối cùng chỉ thấy cả người cao hơn một trượng huyết sắc cự nhân từ trong gió chậm rãi đi ra. Này huyết sắc cự nhân tay phải dẫn theo một thanh huyết sắc cự kiếm, tay trái lại nắm nuốt một người đầu, đem nó xách tại trong giữa không trung. Phương sư thúc. Lục Thăng nhận ra cái kia bị huyết sắc cự nhân xách trong tay người. Người biết? Huyết sắc cự nhân nhìn Lục Thăng một chút, toát ra huyết buồn đại khẩu, lộ ra dọa người tiêu dung, vậy liền trả lại cho ngươi đi. Nói, hắn liền tiện tay quăng ra, Phương Lạc liền như là một chương vải rách bao tải bị ném tại Lục Thăng trước mặt. Cái này lúc trước còn bênh vang đắc ý thuyết giáo Trần Hằng tiên kiều bước thứ tư cường giả, hiện tại đã là nửa chết nửa sống, võ công cũng đã bị phế sạch, ngay cả lời đều nói không nên lời, chỉ có thể nằm trên mặt đất, dùng cầu xin ánh mắt nhìn về phía Lục Thăng bên cạnh Trần Hằng. Thế nào, phẫn nộ sao? Huyết sắc cự nhân ánh mắt nhìn về phía Trần Hằng, nhếch miệng cười nói, loại này chân thực cảm giác quá tốt rồi, là các ngươi loại này hư ảo người mãi mãi cũng trải nghiệm không đến cảm giác, ha 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 ha. Tiếng cười của hắn còn tại không trung quanh quẩn, thân hình liền đã di động. Rõ ràng là hơn một trượng khổng lồ hình thể, tốc độ lại nhanh như thiểm điện, cơ hồ là trong nháy mắt, liền đi tới Trần Hằng trước mặt, bàn tay nâng lên, giống như thần sơn quanh đảo, hung hăng đánh tới hướng Trần Hằng đầu lâu. Chết đi. Chương 39, chân thực chi giới quang. Tiếng kiếm reo động, như hạc kêu cửu tiêu, vang vọng đất trời. Tại kia huyết sắc cự nhân đối Trần Hằng triển khai công kích đồng thời, thiên hình kiếm chớp mắt đã tới. Trên mũi kiếm ánh sáng năm màu cuốn quanh, từng kia lôi quang lấp lóe, phong mang chi ý ngưng tụ thành thực chất, trực tiếp phá vỡ trời cao, chẳng tại huyết sắc cự nhân cánh tay kia phía trên. Tại cái này miệng chân chính dưới phi kiếm, huyết sắc cự nhân cường đại kiên cố nhục thân liền như là giấy đồng dạng, căn bản là không có cách ngăn cản mảy may. Xoẹt xẹt. Huyết sắc cự nhân cánh tay này trực tiếp bay ngang ra ngoài, đại lượng máu tươi phun ra ngoài, tanh hôi mùi gay mũi lập tức quét tán ra đến, để vốn là tràn đầy mùi máu tanh hải thần giáo tổng đàn trở nên càng thêm tối không ngửi được. A, huyết sắc cự nhân phát ra một tiếng thống khổ vạn phần kêu thảm, lập tức bước ra lui lại, bằng nhanh nhất tốc độ kéo ra cùng Trần Hằng ở giữa khoảng cách, khó có thể tin điệu giận dữ hét, cái này sao có thể, ta đây chính là hải thần thân thể, đó là cái gì kiếm? Mình bây giờ thế nhưng là huyết tế về sau lấy được thần hàng thân thể, trình độ chắc chắn có thể so với tiên tiểu cấp bà binh. Bình thường lợi khí chém vào trên thân ngay cả vết tích đều không để lại. Dù cho là tiên tiểu cấp bậc bảo binh cũng không có khả năng nhẹ nhàng như vậy đem cánh tay của mình chặt đứt. Vừa rồi chuôi này tiểu kiếm thế mà như là như chém dưa thái rau nhẹ nhõm. Đứng tại Trần Hằng một bên Lục Thăng đã sợ ngây người. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Trần Hằng thực lực cư nhiên như thế cường đại. Cái này nhìn mười phần kinh khủng huyết sắc cự nhân, lại không phải hắn địch. Nguyên lai đây chính là lực lượng của hải thần. Trần Hằng con mắt khẽ híp một cái, trầm giọng nói một chút, ngươi này tấm thân thể, còn có cái này cái gọi là hải thần lực lượng, là từ đâu mà đến? Ngươi cũng xứng hướng ta đặt câu hỏi. Huyết sắc cự nhân nổi giận gầm lên một tiếng, kia chô cụt tay lại trong nháy mắt vừa dài ra một đầu hoàn toàn mới cánh tay. Cùng lúc đó, hắn nhanh chân bước ra, lần nữa đi tới Trần Hằng trước mặt. Nhưng lúc này đây, này huyết sắc cự nhân không dùng quyền cước công kích, đúng là đống nhiên hé miệng, ngưng tụ một đạo huyết sắc quang mang, giống như quang diễm, đống nhiên hướng Trần Hằng đầu đánh tới. Nhưng mà, cái này vẫn như cũ không có tác dụng gì. Luồng hào quang màu đỏ ngòm này tại khoảng cách Trần Hằng còn có 3 tấc phương tiện đống nhiên ngừng lại, như là lâm vào vũng bùn, trở nên vô cùng chậm chạp, căn bản là không có cách tiếp tục tiến lên mảy may. Ngay cả ta hộ thể thần quang đều không đánh tan được, cũng dám kêu gào. Trần Hằng lắc đầu, triệt để đã mất đi thử hứng thú, trong tay kiếm quyết biến đổi, thiên hình kiếm lập tức quang mang đại thịnh. Lập tức chỉ thấy chuôi này tiểu kiếm trên không trung cấp tốc ghé qua, giống như một đạo hắc kim sắc thiểm điện, tại này huyết sắc cự nhân quanh thân không ngừng xoay nhanh, trong không khí tanh hôi chi khí lập tức trở nên càng thêm nồng nặc. A a a. Huyết sắc cự nhân phát ra khàn cả giọng tiếng kêu thảm thiết, trực tiếp bịch một tiếng rơi trên mặt đất, tứ chi của hắn tất cả đều đã bị thiên hình kiếm chém xuống, đã thành người côn. Mà lại, hắn lại một lần nữa vận chuyển thể nội thần lực, ý đồ để tứ chi đều như vừa rồi cánh tay một lần nữa mọc ra, lại phát hiện không có bất kỳ cái gì tác dụng. Tứ chi miệng vết thương giống như là bị kỳ dị nào đó lực lượng phong tỏa, bất kỳ cái gì huyết đục đều không thể ở nơi đó mọc ra. Ta đã chém tứ chi của ngươi, còn có thể để ngươi dài ra lại. Trần Hằng cười lạnh một tiếng, nhìn ra huyết sắc cự nhân trước mắt dự định, ta tạm thời không giết ngươi, cùng ta giảng một chút, ngươi cái này cái gọi là hải thần chi lực đến tột cùng là từ chỗ nào giáng lâm mà đến. Huyết sắc cự nhân cái này một thân hải thần lực lượng là thông qua hiến tế có được, lúc trước hiến tế đồng nam đồng nữ lại cùng cái gọi là hải thần giáng lâm có quan hệ. Cái này khiến Trần Hằng không thể không hoài nghi. Thật chẳng lẽ tồn tại một cái tầng cấp cao hơn thế giới? Cái kia hải thần chính là thông qua dạng này hình thức đến xâm lấn thế giới này. Ha ha ha. Đã biến thành nhân côn huyết sắc cự nhân nghe vậy cười ha ha, một mặt châm chọc nhìn xem Trần Hằng, cười lạnh nói, ngươi cái gì đều hỏi không đến, ta cái gì cũng không biết nói, ha ha ha. Thật sự là minh ngoan bất linh. Trần Hằng nhíu mày, lúc này duỗi ra ngón tay cách không hướng kia huyết sắc thế mà điểm một cái, đồng thời nghiêm nghị quát, trả lời ta. Trấn hồn chú, thần uy thiên âm. Tại cái này hai đạo pháp thuật phối hợp phía dưới, huyết sắc cự nhân ánh mắt lập tức trở nên đục ngầu mờ mịt, trên người lệ khí đều tiêu tán rất nhiều. Phản phất lập tức lâm vào cực độ ngu dại trạng thái. Trần Hằng ánh mắt thâm thúy, quát hỏi, hải thần là có tồn tại hay không, lại là ở nơi nào, dùng cái gì thủ đoạn đem lực lượng giáng lâm đến trên người của ngươi? Huyết sắc cự nhân phản phất nói mê, thanh âm mơ hồ hồi đáp, hải thần là tồn tại, hắn cao cư chân thực chi giới, chỉ cần thông qua tế tự thành lập được bước đầu liên hệ, liền có thể thông qua huyết tế phương thức thu hoạch được lực lượng. Chân thực chi giới? Trần Hằng nghe vậy chân mày cau lại, tiếp tục hỏi, cái gì gọi là chân thực chi giới? Ta không biết. Huyết sắc cự nhân lắc đầu nói, đây là hải thần truyền thừa thần lực bên trong ẩn chứa tin tức, nói đây chính là chân thực lực lượng, vượt ra khỏi chúng ta thế giới này bản chất. Ồ, Trần Hằng ánh mắt nhất chuyển, đưa tay từ huyết sắc cự nhân thể nội nhét ra một phần thần lực, dò xét về sau lại có chút kỳ quái. Cái thằng này sợ không phải bị lừa, đây rõ ràng chính là lấy huyết tế bán linh làm cơ sở, cưỡng ép ngưng tụ ra lực lượng tăng phúc. Bất quá, bên trong có một chút tinh thuần đến cực điểm linh quang, ngược lại là có chút đặc thù. Sau đó, hắn đem dư thừa thần lực tất cả đều tán đi, chỉ để lại kia một điểm tinh thuần đến cực điểm linh quang. Cái này một tia linh quang bản chất cực kỳ lợi hại. Trần Hằng thần sắc trở nên ngưng trọng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm cái này một sợi linh quang, ám đạo, lấy cái này một tia linh quang đặc tính đến xem, nó vô cùng có khả năng đến từ một cái tu vi cảnh giới có thể so với trúc cơ kỳ cường giả. Đây là từ khi hắn tu tiên đến nay, do xét đến lực lượng mạnh nhất. Bây giờ thế giới này cái gọi là võ đạo đỉnh phong, danh xưng có tiên Phật nhất lưu uy lực, những cái kia đạt đến thiên nhân chi cảnh cường giả, có cấp độ này lực lượng sao? Trần Hằng hơi suy nghĩ một lát, lại hướng kia huyết sắc cự nhân hỏi, cái này câu thông hải thần cùng thu hoạch hải thần lực lượng tế tự nghi thức, là ai truyền thụ cho ngươi? Huyết sắc cự nhân hỏi gì đang đấy, là làm biết kiến thiên tử, Lý Long. Nhưng lại tại hắn nói ra Lý Long hai chữ này trong nháy mắt, nguyên bản đờ đẫn khuôn mặt đông nhiên trở nên dữ tợn đáng sợ, phản phất là đông nhiên gặp cực kỳ đau khổ kịch liệt, đã biến thành nhân côn thân thể cũng không khỏi tự chủ run rẩy lên. A a a. Huyết sắc cự nhân bỗng nhiên hai mắt trợn lên, muốn rách cả mí mắt, máu trên mặt quản từng cây nổ lên, đầu cũng đi theo cổ động và mèo. Tiếp theo một cái chớp mắt, ầm. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, huyết sắc cự nhân đầu trực tiếp nổ thành một đoàn huyết vụ, ngay cả một chút xíu cặn bã đều không có còn lại, đúng là triệt để hôi phiên diệt, chỉ để lại cái này một bộ to lớn thi thể không đầu. Trần Hằng đối mặt với đột nhiên xuất hiện biến hóa, trong mắt ánh mắt trầm tĩnh như nước, thì thào nói nhỏ, thiên tử a.